là hồn đạo. Nếu con nhà nghỉ trưa nó hồn đạo dữ quá, thì con hỏi thăm thầy, nếu mà con hồn đạo như vậy đó thì con đi làm công chuyện và con làm gì khác có được không? Trong buổi tu á,
được. Con làm mà con vẫn nhớ cái pháp hướng mình nhắc thường nhắc tâm thì có tốt, không có gì hết. Tức là mình làm sao mình đậm thân, rồi mình làm sao mình làm. Thay vì con làm công việc thì chứ con lấy chuyện ngủ hơn là con ngồi không, mà là con ngồi tu thì ngủ đó. Hay biết tới lúc nào mà nó buồn ngủ vậy đó, thì con đậm thân, con đi kinh hành nhiều đó. Mà nếu mà đi kinh hành nó không hết được, con cứ con làm gì đó. Nhưng mà con giữ tâm đừng để con phóng dật, là giữ mắt tâm nhất. Mà con nên nhớ rằng thầy nhớ, nếu con biết là cái tâm mình không phóng dật đó là nó cái giai đoạn đặc. Thế còn những cái giai đoạn sau, bởi vì khi mà tâm con phóng dật, con ngồi con lao động mà tâm con phóng dật, tức là nó luôn luôn nó biết nó thở ra vô đó. Thì lúc bây giờ nó thể hiện những cái điều kiện rất là đặc biệt. Để sau này thầy giảng tới cái thiền căn bản 2, con sẽ thấy nó hiện thần thông, nó hiện các cái sắc tướng. Con ngồi đâu con sẽ thấy những cái điều đó. Tâm cái hết phóng dật không phải là hết phóng dật thì nó xong đâu, mà nó hết phóng dật rồi nó trải ra nhiều cái hình dạng, nhiều cái sắc tướng nó hiện ra. Mà có một cái bài kinh kêu bài kinh Đạo Á ở trong cái kinh Trung Bộ á, Đức Phật có nhắc ở cái chỗ đó, khi mà ba vị tôn giả mà tu trong một khu rừng sừng bò đó, thì khi lúc bây giờ nó cái gì nó cố gắng mà giữ gìn tâm mà không phóng dật, tức là nó không phóng ra cái niệm nào nữa, nó không phóng theo cái gì hết á, thì lúc bây giờ tâm nó không phóng dật rồi thì nó hiện ra ánh sáng hào quang. Nhưng mà rồi nó hiện ra ánh sáng hào quang rồi kế tiếp đó nó thì nó hiện ra các sắc pháp nữa, nhưng mà rồi nó không giữ, nó mất. Cho nên các vị không biết làm sao khi Đức Phật đến thăm đó, thì ông A Na Lục ông mới trình bày cho Đức Phật như vậy, con không biết cái đó là chuyện. Ông Phật mới dài cho được chuyện mà thầy đã chú ý trong cái vấn đề đó rất lớn là gì. Cái thiền căn bản 2 là lúc chúng ta nhập định là tâm hết phóng dật rồi đó, nó không còn phóng dật rồi đó, thì lúc bây giờ là lúc giai đoạn dài cái để nhập định đó, thì nó xảy ra những cái tiếng. Thì thầy nhắc lại cho các con biết đây là cái giai đoạn đầu của các con cố gắng tu là giữ gìn tâm không phóng dật thôi. Rồi tới kế đó là thầy sẽ giảng nó, nhưng mà nó còn gặp nhiều cái khó nhiều, chứ không phải là nói là tới đây nó dễ, cho nó dễ là nó dễ, chứ nó dễ theo kiểu nó chứ không phải nó dễ.
Nó còn nhiều giai đoạn,
nó còn nhiều cái giai đoạn khó, bởi vì nó hiện ra những cái tướng trạng đó mình ngơ ngẩn. Chẳng hạn là bây giờ mình đi ngồi, con đi ngồi vậy, ánh sáng nó sáng trưng, hào quang nó hiện ra, trong người của mình nó phóng ra, nhưng mà phải chi nó cứ luôn luôn nó cái dài hoài thì không nói. Mà này nó phóng ra chừng khoảng độ chừng 5-6 phút vậy, cái nó mất.
Trong lúc mình cũng còn thấy vậy,
mình cũng còn thấy vậy mà nó mất đi, rồi nó thì nó cắt 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 mất rồi nó cũng mất. Mà nhưng mà giữ nó lại không được, không biết cách sao giữ. Nhưng mà Đức Phật dạy là tại nó còn cái gì đó mà Đức Phật chỉ cho chúng ta biết là chúng ta gạt nó hết, cái tâm nó thanh tịnh thì cái đó nó không được. Nó mình muốn là nó có đó. Đó thì bây giờ trong cái giai đoạn của cô con á, con đừng có nghĩ rằng ngồi, đừng có chấp ngồi, mà khi nào mà thấy, bởi vì mình giai đoạn của mình không phải định, mà nói là giai đoạn ly dục ly ác pháp, giai đoạn tâm không phóng dật, cho nên mình phải tập tỉnh thức, nó mới có ở trong cái chánh niệm tỉnh giác nó được, nó ở trong cái chánh niệm nó được, chứ không nó mê mờ, nó hôn trầm thì nó mất rồi, nó không còn trong chánh niệm. Vì vậy lúc bây giờ cần thiết là chúng ta đi kinh hành nhiều, nhưng mà tùy theo sức của mình, chứ không phải là đi đến độ mệt mỏi, đi đến độ mệt mỏi quá thì chúng ta mình đi một cách thư giãn, cứ đi một cách thư giãn, coi như là mình đi như vô sự, thân thể nó nghe nó khỏe, trong người đi như người đi như nhà, chứ đừng có đi theo cái kiểu mà tu tập làm cho mình mệt nhọc. Thì nhớ, và đồng thời mình có thể mình ngồi nghỉ, nhưng mà mình quan sát bốn chỗ thân thọ tâm pháp của mình, coi có chướng ngại gì không mình đẩy lui, còn không còn thôi. Thì cứ như vậy tu, và đồng thời phải nói là phải phòng hộ sáu căn của mình, là mắt tai mũi miệng thân ý của mình, bằng cái cách là mình sống độc cư không tiếp duyên, thì tâm nó sẽ không phóng dật, chứ không có điều kiện gì khác hơn được. Chỉ có độc cư nó mới không phóng dật, mà nó không phóng dật đó là một cái giai đoạn đặc. Nó hiện ra con sẽ thấy khi mà tâm nó không phóng dật, nó thanh tịnh rồi, nó không phóng dật đó, thì lúc bây giờ con sẽ thấy nó hiện ra thành thật, nó hiện ra đủ rồi. Mình đứng ngồi trong thất vậy, bắt đầu nó hiện ra cái thất của mình tối thui vậy, nó sáng trưng như ban ngày, mà ánh sáng xanh đẹp lắm, ánh sáng như liền thấy không, chứ không phải là ánh sáng hồng. Mà có nhiều khi là ánh sáng nó hồng, nhiều khi nó ánh sáng xanh, nhiều khi nó ánh sáng vàng, nó đủ loại hết, nó phóng ra đủ loại hào quang, chứ không phải là một cái hào quang. Mà mình không ngờ là tâm thân của mình nó phóng ra được như vậy. Thì khi mà tâm thấy phóng dần rồi con sẽ thấy những hiện tượng. À, mới đấy à, mình như vậy là A-la-hán rồi còn hào quang xóa chưa?
Chưa vậy chưa.
Chưa đâu, cái đó là ma đó, không phải đâu. Cái tâm đó là cái tâm, để rồi thầy sẽ dạy tới thì sẽ thấy được. Ông họ cũng dạy cho bài chứng đoạn, bài chứng đoạn là cũng và dạy kỹ. Nhưng mà nó còn nhiều cái bài kinh mà dạy chúng ta cái giai đoạn mà chúng ta nhập cách được, từ nhị thiền tới đến tứ thiền là còn nhiều. Nhưng mà thầy chưa nói là thầy nói ra một cái bài này để thấy được cái chỗ mà nhiều người đọc tới chỗ này, lấy cái chỗ này để mình tu ở trong cái giai đoạn này thì nó có nhiều cái giai đoạn tu tập mà cái người đọc kinh người ta chỉ hiểu qua chữ nghĩa thì người ta hiểu ra được.
Trong lúc con đi kinh hành đó thầy con nhắc cái chẳng hạn như là thầy đồng dạng là mình hướng tâm là tâm không phóng dật nữa, không qua vào trong để định và bước chân đi. Thì con thêm câu nữa, thêm cái đầu là tâm không phóng tâm không phóng dật, được không thầy?
Thế cũng được.
Bởi vì mình nói không phóng dật á thì cái còn phóng tâm thì nó cũng còn hoài. Thì con làm như vậy thử một hai lần thấy nó đỡ thầy.
À thì cái đó ví dụ như bây giờ có một người ta nghĩ là phóng dật tức là cái tâm nó phóng ra.
Yeah.
Thì phóng tâm. Còn bây giờ mình hiểu nó hai nghĩa thì mình phải nét hai nghĩa, chứ không phải là một nghĩa được. Yeah. Còn một người ta hiểu một nghĩa thì người ta nhắc một câu được.
Yeah.
Còn mình hiểu hai nghĩa tức là mình thấy phóng tâm với phóng dật nó có khác.
Yeah.
Thì mình phải nhắc hai câu rồi. Yeah. Để cho cái tâm mình nó biết
được, thì
được, không có sao. Cái đó là tốt thôi, bởi vì dù sao đi nữa mình phải cố gắng mình nhắc. Nhắc mình dùng cái pháp hướng mình nhắc như một lý tác ý, mình nhắc cho nó để dẫn cho nó đi vào cái chỗ không phóng dật là tốt nhất. Không phóng tâm
thì tốt. Thì còn hỏi nhiều thôi. Thì cũng
cố gắng nhớ, con nhớ khi nào mà nó hôn trầm nhiều thì con lấy chỗ ghét răng hay nhổ cỏ hay làm cái gì đó.
Yeah, làm được
hết. Làm được. Hay hoặc là mình ra mình kéo mấy cái chà mình gom lại chỗ nào.
Vì con sợ, con sợ trong cái buổi tu á này mà mình làm chuyện vậy đó.
Không phải đâu, sợ tu không có nghĩa của buổi mà tu ngày đêm á, không có thì giờ nào mà không tu á. Tu như vậy tâm nó không phóng, chứ còn mình tu có giờ rồi nó phóng là bậy hết rồi. Cho nên mình tu kể như mình liên tục đó. À, mình ví dụ như bây giờ mình ngồi mình tu, mình giữ cái tâm mình trên, mình quan sát trên bốn chỗ tăng đoàn tâm pháp. Còn hơi nó mệt nhọc á thì mình thay đổi liền cái vị trí đó liền, tức là cái tư thế đó liền. Mình thay vị trí ở giờ ra quét răng. Nếu mà quét răng nó có nghĩa là mình quét để như người ta quét. Phải không? Mình quét cái kiểu khác. Quét là quét cái tâm của mình đang coi nó đó.
Cho nó tỉnh thức.
Cho nó tỉnh thức. Mình phải biết cách để tu vậy đó thì thầy nó mau thôi. Chứ không lẽ giờ mình sống ngàn bữa như thế này, cuộc đời bỏ hết rồi mà mình cứ để cho nó dập chân như thế này thôi.
Dạ.
Tiến tới chứ.
Đúng rồi.
Phải tiến tới, tiến tới chứ. Cái mục đích cuối cùng của Phật đạt. Thì thầy kính rằng mấy con có cái nhiệt tâm mà biết tu và đừng có nghĩ một cái quay nghi nào đó bắt buộc nó phải tu ở trong cái quay nghi đó. Không. Liên tục ở trong suốt một ngày, tức là 24 tiếng đồng hồ, lúc thì tu cái này, lúc tu cái khác, nhưng mà tu sao cho nó thấy giải thoát, tức là thấy an lạc. Thì cái cách thức tu như vậy là mình khéo léo và linh động. Cho nên Phật dạy mình phải thiện xảo và khéo léo thiện xảo, chứ không khéo léo thiện xảo làm sao cái đặc tướng cái thân của mình, làm sao của Phật sao biết được đó. Thì mình phải khéo léo với mình. Mình khéo léo thì mình tìm thấy sự giải thoát ngay vậy. Cho nên đạo Phật nó cụ thể là gì? Nó có cái sự giải thoát thật sự. Mình tu mình thấy nó, mình tu thấy giải thoát, nó thanh thản an lạc mà nó thấy thích thú thì đó là rõ ràng là giải thoát rồi chứ gì. Còn giờ mình tu nghe nó mệt nhọc quá, nghe nó lừ đừ, nghe nó khổ sở, như vậy là tự mình đã làm cho mình không giải thoát rồi. Thì mặc dù mình tu đúng pháp đó, nhưng mà mình tu như vậy là mình cũng đã tu trần pháp rồi. Tu là phải có giải thoát, tu là hân hoan, tu là sung sướng, tu là phải giải thoát, tu là thấy khỏe khoắn, chứ tu sao mà lừ đừ mệt nhọc quá, tay chân nó rũ rợn hết trơn như thế này. Thì con cứ nhớ là cái pháp Phật phải tu. Thì làm sao mình tu mình thấy hân hoan như vậy, làm sao mà nó còn nó còn hạnh phúc hơn rồi, sống cuộc sống về đời nữa thì không ai không tham tu. Tôi mình tu sao mà coi khổ hơn người ta sống ngoài đời, đời đã khổ mà người ta còn mình còn khổ hơn họ, tôi tu tôi khổ chỗ. Cho nên mình tu cái hạnh phúc chứ còn tu mà nó khổ quá.
Nó có lúc này có lúc con thấy nó hằng thái lắm, vui khỏe lắm, mà có lúc nó mệt là nó lười rồi.
Đó là mình thay đổi liền, lúc mà nhập là thay đổi. Thế còn nếu mà cứ mình áp bức nó quá thì không được, thay đổi đi cho nó không qua.
Tại cái giai đoạn này con vô con thấy cái tâm của nó an lắm, nó thoải mái lắm. Mà bù lại là cái thân nó quậy quá nè, mà không biết vì sao.
Cái tâm thì nó thích như nó thanh quan, nó muốn tu. Mà cái thân nó ví dụ như nó bị bệnh chứ nó làm cho mình cũng nhiều cái trở ngại. Bởi vì coi cái thân tâm nó là một khối nhưng mà nó ảnh hưởng với nhau. Nó một khối nhưng mà nó ảnh hưởng. Cái thân mình đau cái tâm nó cũng buồn. Rồi cái tâm mà nó buồn cái thân nó cũng rửa nó cũng bệnh theo. Nó lôi với nhau. Cho nên ví dụ như người ta buồn cổ thì thay vì cái tâm buồn với cái thân nó ăn tu gì. Thế mà nó buồn nó không ăn cho ít rửa cái thân bệnh. Thì nó ảnh hưởng với nhau lắm. Vì vậy mà chúng ta phải biết là khi mà cái tâm mình thân quan cái thú mà cái thân nó bị bệnh trong lúc mình còn yếu thì mình tu mình thấy cái môi trường mình chưa có đạt được cái chỗ đó thì mình khoan là mình cứ gọi mình tu theo cái thân của mình, thân nghiệp của mình nó còn mang cái nghiệp nó nặng, nó chưa có giữ gìn được thân tình trọn vẹn thì mình phải thả lỏng, mình tu theo cái thân của mình để cho thân và tâm nó cả thân quan. Cho nên người ta nói hỷ lạc à, thân thì hỷ mà tâm thì hỷ mà thân phải lạc. Chứ mà nếu mà có hỷ không thì mình cái tâm của mình nó vui mà cái thân nó không lạc thì chắc nó cũng không có hỷ đâu. Cho nên vì vậy mà phải khéo léo tìm chọn cái con đường tu theo đạo Phật. Tuy là pháp môn dạy thì nó cụ thể như vậy, cái pháp hành cụ thể, nhưng mình phải khéo léo để nương vào cái thân tâm của mình dẫn dắt nó đi để cho nó có cái sự giải thoát từng chút ở trong đó thì nó mới có an trên lúc được đi mình mới được làm. Còn nếu mà nó có những cái chướng ngại khác thì mình phải tìm mọi cách trang trải nó. Ví dụ như bây giờ cái thân của mình mà cái năng lực mà định của mình chưa có, cái pháp hướng nó chưa có đủ, cái tâm thanh tịnh chưa đủ thì mình phải lưu có chướng ngại đó, cái thân mình được đâu. Mình phải uống thuốc, mình phải đi dưỡng bệnh, mình phải đi nghỉ ngơi, mình phải xả. Ví dụ như tại sao Đức Phật dạy người cư sĩ người ta thọ bát quan trai, mình cái khả năng của mình coi như bây giờ mình chưa phải là người cư sĩ đâu, mình lại còn người cư sĩ đâu, mình thọ bát quan trai. Vậy thì mình vô mình tu trong một tháng mình chọn lấy trong 5 ngày 10 ngày mình tu, hay là 5 ngày 3 ngày mình tu, hay 1 ngày mình tu thọ bát quan trai, ngày đó mình tu rất là nghiêm mật, rất là kỹ lưỡng. Rồi mình giết cái thân của mình nó chưa có phải mà ngày nào nó cũng được vậy đâu. Thì mình vào mình tu mình thấy mới một ngày mình tu mình thấy thích lắm. Nhưng mà mình tiếp tục coi chừng nó cái thân của mình nó phản ứng, cái tâm của mình phản ứng thì mình sẽ thấy khổ sở. Cho nên mình vô mình tu rồi cái mình tả mình ngày hôm sau mình không tu nữa, mình làm công việc này kia, mình sống y như bình thường vậy thôi. Thì cái thân của mình nó sẽ bởi vì nó là cái thân nghiệp mà, cái tâm của mình nó cũng mang cái nghiệp nữa. Cho nên thân tâm của mình đang ở trong cái nghiệp nặng thì mình không thể nào mà thanh tịnh giải thoát liền được. Cho nên mình chỉ bắt nó vào trong một cái ngày cho nó thanh tịnh như vậy thôi. Còn mấy ngày khác thì mình xả ra mình tắm. Nhưng mà mình biết cách mình giữ gìn đạo đức, không đánh đổi để xa ngã, không để cho nó bị lôi cuốn. Mình giữ gìn được cái đạo đức đó. Thì coi như là trong khép trong cái ngày để mà làm Phật thì sống phải thanh tịnh thật sự, giới luật nghiêm chỉnh. Rồi cái đời sống tu hành các pháp đều nghiêm chỉnh, giờ giấc nghiêm chỉnh, buồn ngủ giờ chưa tới ngủ mà buồn ngủ nhất định là phá sạch, nghĩa là đúng giờ đi ngủ mà đúng giờ thì không ngủ, nghĩa là làm gì làm mình phải chiến đấu tận cùng với nó. Nhưng mà sau cái ngày đó đầu từ qua mấy ngày khác thì mình bình thường trở lại. Hay nó ngủ hồi nào thì cứ đi ngủ đi, đừng có ép nó đó thật bệnh đó. Mình xả mình tu cho đúng cách đó là thiện xả. Trong một tháng mình chỉ chọn lấy ngày coi như là mình thọ bát quan trai. Rồi ngày đó rồi qua tháng sau mình thấy được mình tăng lên 2 ngày, mà chưa được mình cũng giữ 1 ngày. nghĩa là mình thấy cơ thể của mình nó khỏe mạnh, nó không bị bệnh nào. Cho nên khi mà khi vào đây, trong cái lúc mà khi vào đây thì nghiệp tâm tu, cho nên cố gắng tu lắm, cố gắng tu cái thân nó phản ứng liền, từ đó nó ra rất nhiều bệnh. Từ thấy rất rõ, tôi có nhận. Ở cho nên khi bị sụp xuống, sụp cân xuống liền. Cho nên từ đó, mà hễ khi mà đi ra thì thấy tôi khỏe mà ở này tôi buồn lắm. Đó là cái nghiệp của mình. Thay vì mình ở trong cái môi trường mình thanh tịnh, cố gắng mình giữ gìn, thì nó lại đưa mình thanh tịnh hơn, chứ trong sạch hơn. Mà cái nghiệp thôi, chịu đó nó lâu rồi, nó làm cho mình tôi không vô nào. Thì cho nên vì vậy mà thầy nói mình phải theo thiện xảo khéo léo. Rồi mình biết, ví dụ như bây giờ mình về vào đây tôi, nhưng mà mình thấy trong mình chọn trong một tuần lễ, mình lấy một ngày mà tôi rất là chân chính quyết định là ngày đó là sống chết phải làm y như vậy, sống như vậy. Rồi sau cái ngày đó rồi thì trong một tuần lễ đó thì mình coi như bình thường, tôi bình thường thôi, thì cái thân sẽ bị bệnh nặng.
Tôi mà bình thường,
tôi bình thường, tôi ít á, tôi ít, tôi theo tùy theo cái thân của mình, nhưng mà cũng giữ gìn ngăn ác diệt ác, không có để nó đắm nhiều, không để cái tâm mình nó lôi mình vào cái cuộc tham muốn chạy cái cuộc tình nhiều, giữ gìn cho nó có cái mức độ chứ không có tu. Thay vì bây giờ cái ngày mà rõ mà tu mà chân chính đó thì ví dụ tới 10 giờ mình đi ngủ, 2 giờ mình thức dậy, mình giữ gìn giờ rất nghiêm chỉnh như vậy để phá cái suy của mình. Còn cái qua cái ngày đó rồi thì tối 8 giờ mình có thể buồn ngủ đi ngủ, cần phải tỉnh hồi nào tôi hồi nãy, mà không tỉnh thì nó muốn ngủ rồi cứ ngủ rồi như người bình thường ấy. Nó muốn thức thì mình thức, còn nó muốn ngủ thì mình ngủ, không có lo. Nhưng mà cái ngày mà quyết định trong một tuần lễ có một ngày mình tu thật sự đó thì không được đâu. Rồi mình khép lần mình tăng dần lên, mình thấy nó mình chiến đấu, mình thắng nó từng ngày từng giờ này. Sau đó thì nó chiếm trọn hết những cái ngày giờ đó, thì mình thấy bây giờ đọc chưa đúng rồi, được rồi. Thì lúc bây giờ cái thân thời gian sao nó chịu đựng nó không có bệnh,
nó quen
đó, thì nó quen. Chứ còn nếu mà chưa quen nó phản ứng rồi nó bệnh tiền tu rồi. Bữa nay thì nó đau chỗ này, mai nó nhức chỗ kia, mà cái tâm mình thì còn yếu, mà đối với cái thọ thì kể như mà chớ giới đó, mình dao động đó, không có được. Rồi mình phải uống thuốc, rồi mình phải này kia đủ thứ, rồi nhiều khi mình phải gặp một cái loại thuốc nó làm cho mình cồn cào sốt ruột, rồi phải uống sữa và này kia nó đủ thứ đó. Thôi thà là mình tu một ngày là Phật cũng tốt, một tháng là Phật, một ngày là cũng quý rồi. Nhưng mà những ngày kia thì tu từ từ thôi.
Nhưng mấy tháng nay con cũng thức ngủ giống như thầy nói, là 10 giờ ngủ, 2 giờ thức, mấy tháng nay như vậy mình cũng cứ giữ vậy cũng quen đã đỡ
này đó. Nó cái nghiệp thân của sư mặc dù là có bệnh sẵn, yếu sẵn rồi, nhưng mà nó không có đến đổi mà như sư thích, cái nghiệp sư thích nhận bằng này. Cho nên vì vậy mà phải tùy theo cái nhân quả nghiệp của mình mà mình tu, chứ không nó phản ứng lại một cái thì mình bỏ cuộc rồi. Rồi mình đâm ra mình quan mà mình dao động rồi. Mình phải biết là mình một tháng mình chỉ tìm ngày mình giải thoát, mà mình thấy mình có làm chủ được, mình có cái nghị lực mình làm chủ được. Rồi những ngày khác mình để được chỉ cho nó có cái phản ứng lại thì mình sẽ tu nó cũng nhanh. Thì như vậy sư phải cố gắng thiền xảo khéo léo. Ví dụ như bây giờ thầy nói chung là bởi vì cái công việc của thầy, thầy muốn sắp xếp cho cái công việc để mà thầy sợ có cái điều kiện là sư Phước Nhẫn làm rồi cái say mê đi, say mê công việc coi chứ nó làm rồi nó mê rồi quên cái sự tu, cho nên thầy muốn để cho mình tự nhiên. Cái sư Phước Nhẫn bây giờ mà cho làm gì thì sư có bệnh không? Cái cơ thể vậy là cái nghiệp đó, cái nghiệp nó thích hoạt động thì nó không bệnh, mà ngồi không bệnh đó. Thầy biết vậy đó, chứ không phải là biết đâu. Nghĩa là bây giờ sư Phước Nhẫn, bây giờ thầy đặt cho sư Phước Nhẫn làm cái gì đó, cái phù hợp sư Phước Nhẫn có khả năng làm cho công việc gì đó thì sư Phước Nhẫn vừa làm rồi có cho khó cái giờ tu, vừa tu thì nó sẽ mạnh khỏe. Bác sĩ Trí này nếu mà không cho làm thì bác sĩ Trí cũng bệnh.
Thế lúc sau này ổng cũng xả bớt,
xả bớt à, chứ còn mà nếu xả bớt là kể như nó đánh tan nát, phải dễ đâu, nhất là cái thọ.
Nó cái lấy cái tháng mà còn về Phúc Sơn á, còn xả tấu đà rồi nè, còn thấy nó khỏe, nó bình phục lại. Còn lúc đó vẫn tỉnh khoảng tù, cũng như thầy nói á, làm sao để cái tâm nó muốn tù, con quay lên đây. Như thầy kêu quay lên, quay lên đây, con vô đây, con thấy tâm nó an, nó được tốt nhiều lắm. Thấy nó thoải mái, an nhàn lắm. Thì thấy là không có lúc nào bằng những lúc này. Nhưng mà ngược lại thì cái bắt đầu cái thân nó quậy. Có nhiều lúc nó bủng rủng, nó làm cho mình khấu chí. Có nhiều lúc con rung quá, con nói sao kỳ vậy nè. Làm tiền nó phá nổi, mình phá không có nổi cái này rồi. Mà con cũng chịu đựng mạnh dữ lắm á. Nó nhiều lúc nó phá quá con. Nhiều lúc nó muốn đầu hàng á.
Không.
Mà nhiều lúc con có hỏi thầy coi cái tiếng thật con bây giờ là con muốn cũng như thầy nói là nhiều thỉnh thoảng lên đây, thỉnh thoảng về dưới, thỉnh thoảng lên đây, thỉnh thoảng về dưới.
Cái đó là gì đó?
Yeah.
Cái đó là cách thức này. Tức là thay đổi đó, thay đổi cái môi trường để cho nó. Tuy vậy chứ mình vẫn tu, vẫn trực tiếp. Đó thì coi như là mặt hạnh hồi đó thầy bắt buộc kinh lắm mà thầy khép chặt lắm mà. Bảo hai năm chịu đựng mà để cho tâm đừng phóng dật mà. Nhưng mà thầy thấy không có được. Thầy thấy trời cái thọ nó đánh cánh tay mà nó thiệt kinh khủng đó. Khép quá nó cái thọ nó chịu không nổi cái thân. Cái thọ nó bệnh này tới đến bệnh kia. Từ cái viêm son cho đến cái di cầu mà không được. Khổ sở hết chứ. Chừng mà thầy thả lỏng cái nó hết à. Cái bệnh chịu khỏi uống thuốc. Còn hồi đó uống thuốc dữ lắm mà không hết. Mà thầy thả lỏng hết. Nhưng mà thả lỏng ra chứ xả dữ lắm à. Trực tiếp ở bên ngoài vậy chứ mà thả tâm dữ lắm. Bởi vì còn thầy bắt buộc mà vô tu mà khép như vậy là ức ổng. Nên ổng quậy kinh khủng hết chứ phải vậy. Vì vậy mà thầy tin rằng khi một cái người mà thầy đã huấn luyện đào tạo rồi thì chắc chắn là cuối cùng thì phải thành. Coi vậy chứ thầy nghĩ là một thành sẽ thành chứ không phải là công tác thầy viết. À, ra từ hôm đó tới nay là cũng cả năm rồi chứ gì. Nhưng mà biết bao nhiêu cái sự lôi cuốn nhưng mà không lôi cuốn được. Không lôi cuốn được. Bây giờ là chỉ cần thầy bảo bây giờ bỏ chiếc áo tu sĩ trở lại tu sĩ thì nó bỏ liền tu sĩ. Và nó cũng thấy nhàm chán rồi. Hồi đó vào tu thì chưa nhàm chán, còn bây giờ thì nó nhàm chán thật sự. Nhàm chán thấy được lập người, thấy được cuộc sống nó rõ ràng hơn là trong lúc mà bị thầy ép chặt vô tu. Bây giờ thấy rõ đâu là hạnh phúc mà đâu là không hạnh phúc thấy. Bởi vì có một cuộc sống ở tu viện rồi mới thấy thật sự sung sướng. Còn bây giờ đi ra tiếp xúc với đời thấy thật sự đủ thứ. Nếu mà mình không có đủ một cái trí tuệ sáng suốt thì bị người ta lừa đảo liền. Nó khó mua mà nó, ở ngoài đời nó xấu xa đủ thứ hết. Nó không có đơn giản. Người ta lừa đảo mình mọi mặt, tình, tiền, hai thứ đó nó cũng đủ thứ hết. Thì các con biết là thầy biết được những cái điều các con muốn mau cũng chưa được đâu. Tại cái nghiệp của mình này. Thì mình phải tu theo cái duyên nghiệp của mình để lật được mọi sợ mình huấn luyện cho cái thân tâm của mình cho nó thuần quả chứ nó mang cái nghiệp nó này. Thì vậy cho nên sư thấy khi nào mà vui thì thầy sẵn sàng cứ trở về tu tập trong những ngày ở đây. Thì trong khi những ngày đây mình tập những cái ngày nghiêm chỉnh hàng ngày, sau khi thấy nó quậy, nó phá cái thân của mình, nó không chịu được nữa, thì cứ đi về Phúc Sơn ít hơn thì nó hết. Đó là, nhưng mà mình đi ra không có nghĩa là mình đi ra để đánh nhiễm đâu. Mình chiến đấu từng giới luật của mình nghiêm chỉnh đó, chứ không phải từng học những cái quay nghi, từng chung đụng với các sư, các thầy khác, các Phật tử khác đều là giữ mình rất nghiêm chỉnh. Thì đó cũng là tu chứ không phải là tu. Cho nên mình tu hai mặt để mà cho nó một mặt động và một mặt tịnh.
Ở đây là tịnh
á, còn cái mặt kia là mặt động đó. Cho nên khi đó mình tu cái mặt động như vậy mình thả nhiều lắm. Mỗi lần đó nó phát triển được cái tri kiến giải thoát của mình nhiều. Bởi vì trước cái đối tượng đó mà mình không có hiểu biết thì mình sẽ bị dính rồi. Nó bị lôi cuốn rồi, buộc mình phải tư duy, mình quán xét. Từ đó nó phát triển từng cái tri kiến. Cho nên theo thầy thiết nghĩ thì sư lúc nào mà thấy muốn trở về, bởi vì sau khi nó động rồi thì nó muốn trở về yên tịnh. Nó muốn trở về yên tịnh thì mình cứ trở về mình tu. Mà khi mà nó một thời gian yên tĩnh rồi nó muốn động thì mình ra trong cảnh động để mà tu. Chứ không phải ra cảnh động để mà bị nhiễm, mà ra cảnh động để tu. Xả rồi thời gian, xả rồi bắt đầu nó muốn trong cái cảnh yên tĩnh. Thì mình cứ tập giữa cái tịnh và cái động lúc bây giờ cái tịnh nó cũng xả tâm mà đại đạo nó cũng xả tâm, chứ mình đâu có nghĩa là mình vô đây mình nhập định được đâu. Mình đang tập để mà cái tâm không phóng dật nó, thì phải hiểu như vậy thì thầy nói sư tôi sẽ nó an ổn. Chứ còn bắt sư mà vô đây đập cư, thầy nói đập cư chừng 3 tháng 1 năm là cái tiêu rồi. Cái thân nó còn là cái quen, còn là cái quen quay diêm á, nó ốm á, bởi vì nó khổ sở mà ức chế quá, khổ sở đó. Giữa thân và tâm đều bị ức chế trong cái cảnh, cái cảnh đập cư thì nó sẽ không còn cái sinh khí của nó. Bắt vị trí hôm đó mà mới vô đập cư, con thấy đập cư coi như là con gầy xuống lên cho được gầy dữ lắm rồi, coi như là kể như là phong độ của bác sĩ mất tiêu á.
Ông mặc cái quần tây đó mà ông mới biết ông ốm á. Vì hôm đó con lên đây, con về bên này thì cũng được năm mấy ký, bây giờ còn có bốn mấy ốm, nhưng mà đều ốm mà khỏe này.
Rồi cô thầy mới nói bác sĩ Trí như vậy đó, cô Út coi chừng coi bác sĩ Trí đó, coi ông tu như thế nào đó, chứ để không thì ông cố gắng ức chế ông biết về ông cũng như chưa chấp nhận nữa.
Yeah.
Gỗ cổ mới hướng dẫn, cổ nói ngồi vậy là nghiêng đó không có được, bây giờ đã anh phải xả ra, anh phải đi ra vòng uy tín và làm việc đi. Yeah. Rồi mới xả ra rồi làm việc này kia, rồi cô Út cổ cho ăn uống đồ thêm. Rồi từ đó mới lấy phong độ để lợi chút với bồ tát. Cứ ngày bữa mà chiết không có cho ăn uống gì thêm nó thì chắc là đi nhờ cái dịp mà làm mấy cái thất rồi đó, rồi bác sĩ Trí ra phụ quét dôi này kia rồi đó. Cô Út cũng khéo léo mà thầy nói nếu mà khéo léo mà cứ mà dựa theo cô Út biết nó thành mà ngu hết ráo ạ.
Cái phần nhàm chán á, thầy nãy thầy mới nói con đi mà đường nhiều lúc đi xe con nhìn đứa nít, nhìn một cảnh một gia đình, nhìn hàng trên núi, thấy cái đường đi cuộc đời toàn là khổ mà. Ta đã bị cái đường đi đó mà ta khổ từ nhỏ đến lớn mà ta vẫn bị chìm đắm, mình thấy đó mình cũng trung bình rồi chứ. Sao mà đối lại đối với cái tâm con nhiều lúc con trở là con nhìn mình chưa thật sự nhàm chán, con định hỏi thầy cái pháp nào tu để mà thật sự nhàm chán, vì mình thấy thiệt vậy, mình thấy nó vậy đó, nhưng mà cái tâm mình nó chưa thật sự chán, nó cũng còn
đúng đó, đúng đó.
Nó còn thích chứ không phải nó hết đâu.
Đó, cái đó là cái mình tỉnh giác được mình, chính mặt hạnh nó cũng tâm sự. Con bây giờ con nhạt chán, nhưng mà tại cái tâm con kia nó đã hiểu được cái tâm đó. Bây giờ thì con cứ tiếp tục để mà nhạt chán, và đồng thời con cứ mỗi cái sự kiện gì xảy ra con hãy tư duy quán xét đi. Bởi vì Đức Phật dạy mình dùng tưởng nhạt chán, mình không dùng tưởng thì mình không nhạt chán thật sự đâu. Cứ mình mỗi bây giờ mình nhạt chán, mình biết đó, mình hiểu đó, mình hiểu đời khổ rồi đó, mình cũng nhạt chán đó, nhưng mà nó nhạt chán có phần nửa, còn nửa để dành giấu đâu. Do nên vì vậy mình phải tưởng mình nhàm chán nữa. Khi một cái sự kiện xảy ra như vậy, mình tưởng đúng chứ không phải tưởng sai đâu, không phải tưởng mà ảo tưởng đâu, tưởng đúng. Mà tưởng nó được, mình soi thấu được cái sự nhàm chán của mình, mình thấy cuộc đời nó cay đắng như vậy, nó khổ sở thật sự. Càng tưởng ra chứ không, mình thấy coi như mình biết khổ nhưng mà khổ chưa có sâu đâu. Chỉ có mình quán xét, mình tư duy nó mới thấy sâu được cái chiều sâu của khổ đó. Người ta biết khổ, người ta thấy khổ, người ta sống trong khổ, nhưng mà tại vì người ta không quán cho nên người ta không có thâm sâu được cái chiều sâu khổ. Chỉ tới khổ rồi họ biết khổ, họ khóc lắm, họ đau khổ rồi thôi, chứ họ chưa có biết cái sâu sắc của cái sự khổ đó. Còn mình nhờ mình quán xét, mình tư duy thêm nữa, mình mới thấy sự khổ sâu sắc, từ đó mình càng nhạt chán. Và nào chán chừng nào thì cái tâm nó dễ ít phóng dật, không có lôi cuốn mà cảm cái các pháp luôn vậy cuốn. Chứ còn không khéo á, không khéo nó nhạt chán, nó chưa hoàn toàn mà sâu á, thì nó còn núp ở trong cái sự ham muốn nó còn, thì coi chừng nó đúng cái đối tượng nó lâu. Cho nên đối với mặt hạnh thầy cũng biết là cái duyên nghiệp như vậy, cho nên thật thực sự là gần đức thầy thì cứ nhắc nhở thầy, nó về nó thuật làm cái gì đó thì thầy bảo nó con thầy quá nhàm chán, con sẽ thấy thật sự nhàm chán. Khi mà nào mà con chán chê, con không thấy còn có cái gì mà ham cuộc đời này nữa một chút xíu gì hết, con không còn vui gì với nó chút gì, thì chừng đó hãy quay trở lại. Chứ bây giờ thầy biểu con là gì, con thương thầy, con muốn sống ở gần với thầy, con tu chứ chưa phải thật sự con nhàm chán. Chừng nào thật sự nhàm chán thì vô đây thì con đã biết được con đường đi rồi, biết được cái tâm không phóng dật rồi, nhưng chưa phải như vậy đâu, mà phải thật sự nhàm chán. Chứ không khéo mình chưa nhàm chán á, mình biết được cái cách thức phương pháp mình tu rồi chứ gì, mà mình không nhàm chán mình vô mình tu bị ức chế. Bởi vì đạo Phật nó tuyệt vời, thầy thấy nó tuyệt vời. Chỉ một chút xíu không là mình phải khổ hạnh với mình. Mà cho nên ví dụ như sư thấy bây giờ mình buồn ngủ quá mà mình cứ đi chuyển miệng mà té mà mình không dám nằm ngủ, phải không? Thì tức là mình tự làm khổ lên mình. Thì có gì khác hơn buồn ngủ tôi đi nằm ngủ khỏe chứ, khỏe ghê gớm như gì, thoải mái như gì. Nhưng mà mình phải nói rằng nếu mà mình cứ theo cái chuyện mà tham ngủ nó như vậy thì mình trở thành cái người mà chưa có nhàm chán.
Mình phải quan sát nữa,
mình phải quan sát rồi bắt đầu khi bị buồn ngủ vậy mà quan sát cái buồn ngủ nó làm cho mình tỉnh lại, không buồn ngủ. Chứ còn mày cứ mình chấp nhận bây giờ phải ngồi mới được, ngồi hít thở mới được, dù mày như thế nào cũng cứ ngồi nó ngủ. Hay hoặc là giờ mình đi mà cứ lũi qua lũi lợi mình cũng đi, hay gì mình ngồi là mình quán, tại sao mà mày ngủ như vậy, tại sao mày ngu vậy, mày không có nhàm chán cái ngủ này, sao mày ham thích, sao mày ngủ được. Mày suy tư mình mới coi như mổ xẻ từng cái mạch máu, từng cái thớ thịt của nó ra để mình tìm qua từ coi nó ở đâu mà nó gây ra cảm giác này. À, chừng mình thấu suốt từng nó rõ ràng, mà khi mình mổ xẻ như vậy mà trong khi mình tu tập nó có cái sự tỉnh giác, nó phát ra cái trí tuệ tự mình có tập trung, mình mổ xẻ nó, mình quán xét nó thì nó phát ra, nó tìm hiểu cái nó tự, nó tìm hiểu cái nó xả, nó nhạt chán cái nó xả, chứ không ai làm gì được, nó xả thì nó tỉnh. Còn mình đấu tranh với nó, mình chống lại với nó đó, nó lại đánh mình ngừng luôn nữa. Cho nên mình thắng với nó là mình vất vả nó, mà mình quán xét chứ mình phải đi nó nhạt chán. Cho mình ghê độ đã là mê mờ, đã là ngu si, đã là vô minh mà còn ham ngủ nữa thì lại chọc thêm cái sự vô minh nữa. Thì mình suy tư, mình ngồi tư duy thì nó tỉnh.
Trên thầy chỉ còn cái kỹ thuật mà để tưởng, tư tưởng thì tâm kinh nó có dạy người là tưởng, cũng như chẳng hạn như cái tưởng nhàm chán đó, thì đối với một đối tượng đến thì còn đã nhàm chán rồi, đối rồi mình tưởng nhàm chán trong lúc đó, nhưng mà một thời gian sau cái đối tượng nó trở lại nữa thì mình bị nhìn dắt, thì cái tưởng nhàm chán mình nó chưa có đúng mức, thì con cũng nghĩ vậy. Thì con xin thầy chỉ cái kỹ thuật tu như thế nào để mình có cái nhàm chán thật sự.
À bây giờ đó, nếu mà đứng ở trong cái mỗi một cái sự nhàm chán của cuộc đời của mình thì nó có những cái phương pháp, và nó có những cái tâm mà không nhàm chán của mình ở trong cái pháp gì, đối tượng gì. Ví dụ bây giờ đặt thành cái vấn đề như cái tâm ái dục, cái tâm tình ái của mình, không, mình thấy một cái người nữ nó, mình cũng quán, mình cũng thấy là bất tịnh, mình cũng quán, mình thấy là khổ, mình cũng thấy vậy, nhưng mà nó chưa bị nhầm chán đâu. Cho nên bây giờ đó mình mới tưởng, mình ngồi mình mới tưởng ra, mình thấy một cái người, mình tưởng ra đầu tiên mình thấy được cái bóng dáng của cái người nữ đó là rất đẹp, rồi mình quán qua cái lớp da thịt xương của họ, thành ra mình thấy là cái bộ xương, rồi mình thấy thịt của họ xình hôi thối, rồi mình mới tưởng đến có cái dịp nào mình đã thấy được cái ma chết. Mình mới tưởng cái người phụ nữ này họ là như vậy như vậy, mình tưởng cái bộ xương trắng của họ, rồi mình tưởng cái da thịt họ xình hôi thối nước vàng, mình ngồi mình tưởng cái này là cái sự thật, nó có chứ không phải là không có. Nhưng bây giờ nó không có cái thiên ma nằm trước mặt của mình, nó không có một cái người phụ nữ mà như vậy, nhưng mà mình tưởng ra như vậy, đây là cái tưởng thật. Cho nên vì vậy mình nghĩ tưởng, chừng nào mình nhìn mọi vật mình đều thấy cái bộ xương trắng, mình nhìn thấy một cái đống kêu là một cái thây ma sình á, mình nhìn đâu mình cũng thấy thây ma sình, đó là mình đã nhàm chán thật sự. Chứ không khéo đó, mình thấy người nữ là mình thấy nó dẫn gợi cho mình cái sự ham thích đó. Thầy nói đây là một cái đối tượng, một cái pháp để mình quán nhàm chán. Nó còn biết bao nhiêu, ví dụ như mình tham tiền tham bạc, mình nhàm chán tới cái sự khổ của tiền bạc, nó không phải là nhàm chán cái sự bất tịnh đó nữa, mà nhàm chán cái sự tiền bạc, mình sẽ nô lệ, nó sẽ sai mình sắm sửa cái này cái kia, nó đủ cách ăn uống rồi nó cũng sai mình, hay có tiền có bạc nó làm đủ thứ rồi, rồi chùa to Phật lớn cái cức này nó sai mình, hay không có tiền thì nó không xây cất, chứ có tiền nó bắt mình nó xây cất. Cho nên mình nhàm chán, mình thấy cuộc đời mình nô lệ như thế này thế khác, mình tưởng ra, mà tưởng ra sự thật, mình tưởng ra cái đồng bạc nó như là một cái ông chủ mập mà luôn luôn nó sai mình, bởi vì mình tưởng là bây giờ thầy nói bây giờ cái giấy 50.000 đồng của nhà nước in không, mà mình tưởng đây là một ông chủ, cái mặt ổng quẩn xì mâu luôn luôn ổng khai mình làm cái này làm cái kia cái nọ, à, mình tưởng cái đồng bạc đó nó trở thành một cái người người chủ của mình. Rồi rồi nó khai làm những cái điều tội tồi tệ, những cái điều xấu xa, những cái điều mà tệ bạc, và mình quá xã hội bị cái ông chủ này mà khai mình đi làm lấy vợ người ta cũng nó lấy cái này kia cũng nó có tiền lè ra để mà dụ dỗ vợ đây là cũng nói ra. Cho nên mình quán mà nhờ mình tưởng tượng ra nhiều thứ mình quán mình mới nhàm giá chứ còn không kém mình không biết tiền bạc là này kia nọ nhưng mà biết sơ thôi chứ chưa phải nhàm giá cả. Cho nên cái sự tu của đạo Phật nó không rảnh ra, mình chưa nhàm chán là mình phải quán nhàm chán thôi không thế nào đó, chừng nào nhàm chán rồi rồi mới tu cái khác. Ngồi đó mà tư duy, ngồi đó mà suy nghĩ nhiều cái để chúng ta đóng góp lại thành một cái sự nhàm chán thật sự của một cuộc đời. Nó mình biết mà nhàm chán chưa thâu, tức là nó còn ở trong cái ham muốn nó còn, thì phải nhàm, phải quan trọng, quan trọng lắm chứ. Ông Phật dạy cái gì nó cũng tiện lợi mà nó cũng quan trọng, tại vì mình tu chưa có thấu đáo thôi. Sau này thầy viết cái giáo trình bắt đầu người muốn tu vào thì phải tu cái gì trước. Chứ bây giờ mà công việc nhiều quá thầy làm chưa có được, mà đâu có ai biết đâu mà làm. Thầy nói bây giờ người ta sẵn vậy chứ mà đi vào cái chi tiết thì họ không có được đâu, chỉ có thầy soạn thôi. Rồi thầy mới đưa ra những cái điều kiện quá được cách thức tu tập định thức để cho cái trí tuệ của mình triển khai nó phóng ra để cho nó có những cái chiều sâu để nó quán ra. Nó nhiều cái lắm chứ không ạ, thầy đưa ra một cái ví dụ thôi nhưng mà người đó người ta sẽ tưởng tượng ra người ta quán. Vậy là dùng tượng pháp mà quán nó mới nhàm chán thật sự. Thầy nói cái giấy 50 ngàn nó đâu có phải là ông chủ đâu, mà mình quán ra ông chủ thì mình lúc nào cũng thấy nó là ông chủ thì thấy nó tham à. Cái ông gì mà dữ dằn quá trời, ông quý trai mà như thế này thì chắc chết mình lọt tù thở ông vú cái đó. Chưa có yên cái lưng thì nó đã sai mình đứng dậy rồi, thì như vậy là tức tối thì phải chấm lại thôi. Cái nó bảo phải quán là quán nhàm chán.
Cái đó mình phải quán tới quán lui hoài chứ.
Quán tới quán lui hoài.
Thì mình quán mình thỏa mãn cái đó rồi mình thấy mình sợ đó rồi. Ra sau một thời gian cái đối tượng trả lời nó cho mình nó dính nữa. Rồi mày vẫn tham nữa rồi. Mày thấy cái này mày biết rồi giờ mày gặp cái tham nữa. Rồi quán nữa. Nó cứ như con gặp cái máy con thích. Con muốn kiếm tiền mua cái máy. Rồi mày thích nữa rồi.
Rồi cái mình bỏ qua đi không phải. Ông Phật dạy á. Ông Phật dạy mình lưu ý vậy nè. Ông Phật dạy cái người tu sĩ đó, ông Phật dạy cái gì thượng tọa đó không? Bây giờ ông quán xương trắng đi. Ông quán xương trắng rồi tới chừng ông gặp ai ông thấy cũng xương trắng. Đó là Đức Phật nhấn mạnh cái chỗ mà chúng ta quán sâu. Còn mình quán là mình cũng hiểu rồi, cái mình bỏ qua mình không quán nữa. Thì do đó nó không có sâu. Tức là nó còn núp ở trong cái tham, cái chưa có nhàm chán cuộc đời thật sự. Còn mình quán mà mình nhìn đâu mình cũng thấy hết rồi thì đó là nó đã sâu rồi. Thì chừng đó là biết. Mà chính chừng đó nó có cái lực lớn. Cái lực dữ lắm. Quán mà tới mà người ta mình nhìn cái gốc cây kia mình cũng thấy bộ xương trắng nữa đó, thì đúng là lúc bây giờ con mắt của mình nó nhìn đâu nó cũng thấy cái ghê gốm lắm rồi.
Điên như vậy. Cái gốc cây là nó bộ xương.
Bộ xương rồi. Đó làm vậy đó. Chứ không phải đâu. Coi như là mình sống ở trong tưởng không đó. Như vậy là mới nhàm chán thật sự, mới nhàm chán, do đó bây giờ mới thật sự biết mà nhàm chán rồi thì không có dùng nó nữa. Mặc dù là nhìn đâu cũng thấy rồi, mà nó nhàm chán nó ghê gớm lắm rồi. Thì bắt đầu bây giờ mới dùng pháp mình tu. Bắt đầu mình dùng pháp chứ mình đã không bỏ quán rồi, bởi vì cái quán này nó nhàm chán, mình thật sự mình biết nó nhàm chán, mình nhìn là mình thấy đó. Hãy mình khởi niệm, mình nhìn cái đó, cái gốc cây là cái bộ xương là nó ở bộ xương mình. Bởi vì cái tưởng mình phải khởi. Chứ không phải là... Bởi vì thầy nói mình khi mình dùng tưởng là mình thấy toàn bộ là xương trắng hết xung quanh đây. Nếu mà người quán xương trắng, dùng tưởng là thấy toàn là xương trắng, mà không dùng thì không. Đó, cho nên vì vậy mà khi không dùng là mình phải dùng pháp mình tu tiếp tục trên con đường, chứ không phải nội nhàm chán là được. Mà phải tu như vậy nó mới sâu, chứ còn mình cứ không tu như vậy thì coi như là nhàm chán hơn nữa. Còn không đi vậy không được.
Các bạn là xin thầy phân biệt cái giữa ý thức và tưởng thức.
Cái ý thức của mình á là phân biệt rõ ràng. Bây giờ nhìn thấy cái máy, cái hộp này và những vật xung quanh đây, đó là ý thức. Cái mà không có là tưởng thức. Nghĩa là bây giờ không có cái máy mà mình nói đến cái máy, nào mình tưởng ra đó. Thì rõ ràng thôi, cái đó là tưởng thức của mình thôi. Cũng như bây giờ cái chuyện hôm qua nó xảy ra hôm qua rồi, nó không phải là hiện tại. Mà mình nhớ lại cái chuyện hôm qua là tưởng thức, chứ không phải hiện tại. Còn hiện tại thì bây giờ cái ý thức của chúng ta là cái hiện tại, là ý thức. Cái gì trong hiện tại này vừa thấy, như hồi nãy thầy nói rồi, thì đó là bây giờ chúng ta nhớ lại là tưởng thức. Còn cái mà thầy đang nói là ý thức. Thầy hiểu đi.
Cái giá trị giữa cái tưởng thức và cái ý thức mình sử dụng cái nào?
Cái giá trị của hai cái này đều có giá trị hết. Nhưng mà mình biết sử dụng đúng cái thời điểm của nó thì nó có giá trị. Như mình quán nhàm chán bằng tưởng thì có giá trị. Còn cái ý thức của nó thì mình sử dụng ngay trong các pháp, ở trong đối tượng hiện tại của nó để thực hiện thiện pháp, tức là ngăn ác diệt ác, thì nó có lợi ích hơn. Còn cái sử dụng mà để quán, để mà nhàm chán cho nó có chiều sâu á, thì dùng tưởng thức có giá trị hơn. Còn trong hiện tại mà dùng tưởng thức tu để mà ngăn ác diệt ác thì nó bị tưởng thì không có giá trị.
Trong các pháp môn mình tu đó, mình nên chọn cái pháp môn của ý thức hay là pháp môn của tưởng thức?
À, các pháp môn mà chọn tu á, nó còn tùy, nó còn tùy. Ví dụ như hiện giờ đó, mình đang sống ở trong các đối tượng của mình thì mình nên dùng cái pháp môn ngăn ác diệt ác bằng ý thức. Còn bây giờ ngồi một mình, nó không có các pháp, nó không có các pháp hiện tại, mà cái tâm nó còn chưa nhàm chán, nó còn tham đắm, thì nên dùng tưởng mà quán, thì nó có giá trị. Bởi vì mình có lúc mình đâu có các pháp đâu xung quanh đâu, tức là hiện tại nó không có, mà bây giờ mà ngồi đây thì không khéo nó lại sống trong tưởng ra. Thì như vậy mình lấy dùng tưởng hơn là dùng ý thức mà tu. Dùng ý thức bắt buộc nó phải sống trong cái hiện tại, thì nó ức chế nó ức chế trong cái hiện tại của nó là thanh thản an lạc vô sự gì, mà ức chế quá thì nó không được. Cho nên chúng ta bởi vì mình ức chế nó, tức là bây giờ tâm mình còn tham đắm mà mình không dùng tưởng để mà diệt cái tham đắm, không có nhàm chán được cái cuộc sống của thế gian. Do đó mình không dùng tưởng mà mình dùng ý thức giữ được tâm thanh thản an lạc trong hiện tại của nó gì, thì như vậy mình bị ức chế. Mình biết nó còn tham mà tại sao là mình không dùng tưởng để mình nhàm chán nó đi, thì mình bị ức chế. Cho nên nó phải khéo léo. Cho nên tưởng lúc nào dùng tưởng mà lúc nào dùng ý thức. Cũng như bây giờ sư bước ra khỏi tu viện này thì sư phải dùng ý thức để mà đối phó với các pháp xung quanh sư, tức là ngăn ác diệt ác đó. Còn nếu sư ở trong tu viện này là tưởng thức sư phải tu hàng ngày. Bởi vì nó là cảnh tịch, nó không có đối tượng các pháp, phải không? Nếu mà sư cứ bất buộc nó phải giữ tâm thanh thản an lạc thì nó là hiện tại rồi, nhưng mà giữ đây là sư bị ức chế. Cho nên sư phải quán nhàm chán thì nó mới lợi ích. Trong cảnh tịnh này là phải quán nhàm chán. Không, sau này cái giáo trình mà dạy gì tu tập thầy sẽ dạy hết kỹ cái này hết mà. Nên mình ngồi không mà mình không nhàm chán thì làm cho cái hiện tại của mình nó sẽ bị lâu cuốn.
Thành ra các pháp môn tu tập ở ngoài đó, những các tâm khác đó, thì cái pháp môn tưởng là nó đúng, là pháp môn ý thức nó đúng.
Nói chung là cái pháp ý thức là đúng, còn cái pháp tưởng là không đúng, không đúng, nhưng mà nó trợ giúp cho cái ý thức của chúng ta. Cho nên bốn thiền nó là thuộc về ý thức, cái ngũ sắc thuộc về cái ý thức của chúng ta tu, nó làm chủ bằng cái ý thức. Còn cái bốn không á, tứ không á, là nó là tưởng, nó là thiền tưởng, còn cái thiền ngũ sắc còn này thiền tưởng. Cho nên cái thiền tưởng nó không có lợi ích, nhưng mà nó trợ giúp chúng ta được nhàm chán, đi sâu vào sự nhàm chán để chúng ta không còn ham thích nữa thôi. Nó giúp cho chúng ta có phần đó, nhưng mà đi sâu vào nó thì cái gì? Nó là tưởng. Cho nên tu thì phải dùng ý thức mà tu, còn tưởng thì để tưởng nhàm chán mà tu, chứ còn tưởng không có phải là... Nếu mà mình nhàm chán mà mình không có ý thức rồi, kể như là mình loạn đi. Nghĩa là mình không ý thức á, thì ngay đó tất cả những xung quanh đây là mình đều thấy là nguyên là bộ xương, không là thì chết rồi. Hết dám tưởng.
Mình một pháp môn đó, mình căn cứ vào đâu mình biết cái pháp môn đó là pháp môn tưởng?
À, biết chứ, biết pháp môn tưởng. Ví dụ như Đức Phật nói quán bộ xương căn thì mình biết pháp môn tưởng.
Ví dụ như mấy cái pháp môn tu ở ngoài đó, mình làm sao mình đánh giá chỗ nào mình biết họ tưởng?
À, biết chứ. Ví dụ như bây giờ cái người đó họ đang tu một cái pháp nào, họ nói à, bây giờ họ phải kiếm tánh thành Phật thì biết pháp tưởng rồi. Bởi vì cái đó nó không có mà họ tưởng không? Và bây giờ đó, ví dụ như bây giờ họ niệm Phật để cầu giảng sanh thì mới biết mình pháp tưởng. Bởi vì giảng sanh cực lạc không có, Tây Phương không có, mà bây giờ họ tưởng là có để mà họ cầu, thì như vậy là tưởng thôi. Còn bây giờ một cái người nó học đọc thần chú, họ nói thần chú này sẽ đọc, sẽ có những cái linh hiển như thế này thế kia. À, mình biết cái linh hiển này nó do tưởng đâu, mình biết là thật tưởng. còn bây giờ mình biết cái pháp nào là cái pháp không tưởng. À, mình biết cái pháp như lý tắc ý là cái pháp không tưởng, ngăn ác diệt ác là pháp không tưởng. Bởi vì ngăn ác diệt ác là ngay cái chỗ tâm của mình làm những điều ác, cho nên nó ngăn nó diệt thì đó là pháp không tưởng. Bởi vì cái này nó thật. Cho nên mình biết cái pháp nào là tưởng, pháp nào không tưởng là tại vì mình biết rất rõ. Cái không có mà mình tưởng ra cho có thì nó là pháp tưởng. Nó là pháp tưởng.
Cái ly tham mà nhàm chán đó không có thể tu với định niệm hơi thở rồi mình đạt ý cái cầu đó được.
Được.
Cái đó nó có giá trị không ạ? Bây giờ chưa giá trị trong lúc này.
Trong lúc này. Đó, cho nên vì vậy mà phải nhớ là thầy nhắc pháp như lý tác ý là cái pháp rất nội, tác ý khác mà như lý tác ý khác, phải phân biệt được cái chỗ này. Thiện xảo tác ý là khác mà thiện xảo như lý tác ý khác. Nó mới phân biệt được những cái đó, điều đó. Nhưng mà hàng ngày ít ra chúng ta phải có một lần hay năm lần, mười lần để mà như lý tác ý, và luôn luôn lúc nào chúng ta cũng phải cần tác ý. Bởi vì tác ý để mà chúng ta làm chủ được, muốn nói một cái gì tác ý ra, nói cho nó phải suy nghĩ để cho nó tỉnh táo trước cái chỗ mình sắp nói. Còn nếu mình không tác ý ra mình nói đại, mình tập thành quen chứ không khéo mình sẽ nói đại, mình không có tác ý ra. Cho nên cái tác ý là nó nhắc cho mình ngay liền một cái hành động làm gì đó để cho khéo léo và thiện xảo được cái việc làm đó. Còn cái như lý tác ý là cái lý thật sự rồi, không còn sai nữa. Cho nên mình thường nhắc tâm của mình để cho nó đừng có làm sai. Còn cái tác ý để làm cho tỉnh thức được ngay cái chuyện mình sắp làm. Cho nên phải phân biệt được cái chỗ tác ý và như lý tác ý. Cho nên chứ còn cái tác ý với như lý tác ý nó cũng giống nhau thì không được. Nếu mà như vậy thì Đức Phật chỉ nói tác ý thôi chứ như lý chỉ cho mất không. Nghĩa là như lý là không còn thay đổi, mà tác ý thì có thay đổi. Nó hiểu được không? Đây nói gì? Quá rõ rồi chứ.
Cái tu mà bây giờ những cái tâm tâm với cái tuổi nhàm chán á, thì con tu cái định niệm hơi thở rồi con tác ý nhàm chán luôn cũng được hả?
Được, bởi vì tác ý như một cái lý nhàm chán để cho mình nhàm chán, để nó làm cho có một cái lực. Còn mình quán nhàm chán để cho nó thấu suốt được cái đối tượng nhàm chán.
Tại vì trong kinh thầy, trong sách thầy có nói là khi tâm thanh tịnh thì tu định niệm hơi thở mình tác ý nó có giá trị. Còn bây giờ tâm con chưa thanh tịnh, mình
tu
định niệm hơi thở mình
đặt
ý
thì
nó cũng chưa có giá trị.
Nó không có giá trị. Coi như là nó không có hiệu quả đó. Thầy muốn nói không có giá trị tức là không có hiệu quả ngay liền.
Nói vậy con tu có rất nhiều tâm.
Không, nhưng mà mình tu đó để nó, bởi vì mình tu là mỗi một mình tác ý một câu nói đó. Bây giờ nó chưa có gì hết, nhưng mà mình nhắc như vậy, mình nhắc trong cái câu đó đó như vậy để nó trở thành cái lực sau này. Ví dụ như mình muốn đưa một cánh tay có cái lực thì mình phải đưa như thế này thì nó có một cái lực đi xuống. Mà mình không chịu đưa thì nó không có lực. Bây giờ mình đưa thì mình không thấy gì hết, đưa thì không thấy gì hết, nhưng mà nó có cái lực ở trong này. Nó sẽ có một cái lực của nó. Ví dụ như một câu mình nói ra nó có một cái lực của nó rồi, cái lực đối với cái tâm của nó. Cho nên bây giờ thì nó không có hiệu quả gì hết, bởi vì cái tâm mình nó chưa thanh tịnh. Còn khi mà nó thanh tịnh rồi thì bắt đầu nó khởi muốn thôi, chứ tự nói nó khởi muốn tịnh chỉ hơi thở là nó tịnh chỉ liền á, là nó có lực. Thầy muốn nói cái chỗ đó đó. Cho nên bây giờ nếu mà mình không luyện tập nó thì làm sao tới chừng kia mình nói nó được, mình ý mình muốn được. Tức là khởi ý muốn là như lý tác ý. Nó như vậy, chứ không phải là như mình bây giờ mà phải tác ý một cái câu nguyên một câu vậy. Như một cái lý một cái câu đó mình tác ý ra. Con này nó muốn như vậy là nó là tác ý. Và khi mình muốn được một cái lực mình như vậy á, thì bắt đầu bây giờ mình phải tu. Cái pháp này nó không hiệu quả ngay bây giờ đó. Nó không lợi ích ngay bây giờ, cái tâm mình không tịnh, tâm tịnh nó không lợi ích ngay bây giờ. Nhưng về sau là nó lợi. Còn bây giờ mình không tác ý, mình thấy nó không hiệu quả, mình không tác ý, về sau thì nó làm sao nó có được. Cái pháp này coi như là nó tạo thành cái lực về sau chứ không phải là hiện tại. Nhưng mà trong ngay bây giờ đó mình thấy cái tâm mình chưa thanh tịnh thôi, mình không tác ý nó. Đợi cho tới chừng nó thanh tịnh thì nó trở thành cái hiệu quả. Mà nó trở thành hiệu quả thì không tác ý ngay bây giờ thì làm sao ngày mai nó có được cái hiệu quả này.
Chưa quen vậy.
mà nhờ cái tác ý này bây giờ đó mình tác ý cho đúng cách. Thay vì bây giờ mình tác ý hơi thở phải tỉnh chỉ, tập tứ phải diệt, không thì nó tạt, nó không làm sao được đó. Nhưng mà mình tác ý như thế này nè thì nó đúng. Cái tâm mình nó ham muốn gì đó thì cái tâm không được ham muốn, không được ham muốn cái đó. Ví dụ như nó ham muốn cái xe đi, cái kim hay cúp gì thì mình nhắc cái tâm không được ham muốn. Ham muốn là người thế gia, cái người tu không được ham muốn gì đó. Đó là mình nhắc nó thì nó có hiệu quả của cái bây giờ tôi đang hít thở bỗng nhiên nó nhớ cái xe, nó phóng cái niệm cứ nhớ cái xe mà bây giờ cái tâm mình ham muốn cái gì nó sẽ phóng ra cái nhà bắt đầu bắt đầu mình mới nhắc cái tâm của mình như một cái lý đạo đó mình nhắc cái tâm không được ham muốn cái xe. Đời người ta ham muốn, còn người tu thì không được ham muốn, mình được ham muốn. Đó, mình nhắc nó. Rồi mình yên lặng ở trong hơi thở. Bỗng nhiên nó hiện ra nữa, mình nhắc nữa. Mà nó không hiện, thôi. Mà nó hiện ra nha. Rồi nó hiện cái thứ khác, chứ không phải nó hiện nổi cái này đâu. Mà mỗi cái đều là có nhiều lý tâm ý kiện. Nguyên tâm. Nhưng mà không ngờ cái hướng, thì ngay bây giờ mình thấy cái chuyện đó nó làm cho cái tâm mình nó chặn đứng lại chứ chưa. Thì thật là chưa phải là hết ham muốn cái xe đâu. Nó chặn đứng lại, bởi vì mình hướng tâm mình nhắc vậy là nó chặn đứng lại thôi. Chứ chưa phải thật sự nó hết ham muốn. Nhưng mà cuối cùng á, thì nó sẽ trở thành cái lực sau này mà chúng ta muốn là được. Còn bây giờ chúng ta phải quán mới nhàm chán cái xe chứ không khéo mình chặn nó vậy chứ ít bữa nó cũng thấy cái xe nó hàng. Chứ chưa hết. Cho nên mình quán. Mình quán thật sự để nhàm chán không một cái xe. Thì nó mới thấy phóng ra. Chứ không nó phóng vài. Cách thức tu là nó phải như vậy. Mà mình tu thì mình phải biết từng tâm niệm của mình nó còn nhạt chán hay chưa nhạt chán một cái gì. Ví dụ như bây giờ có một người thầy nói bây giờ có một mình thôi mình bây giờ mình tu hành nè mà mình thích có cái túi bát thôi bây giờ ở đây mà cần gì phải mang cái túi làm cái thứ gì mà mày ham cái này để mày làm cái gì đấy, nhất định là cấm nó liền, ác ý ra liền để chặn đứng cái tâm đó. Nhưng mà rồi quán cho đến khi mà nó không còn ham thích cái túi bát. Chứ còn nó bây giờ nó ham thích túi bát thì mình chạy xin người này xin người kia hay hoặc là đi thợ mai nhờ không ai cái túi bát. Còn khi mà có rồi thì nó là thỏa mãn cái ham muốn của mình tưởng nó không ham muốn, chứ thật là mình chồng lý cái sự ham muốn mai muốn ham muốn khác nó quan trọng. Bởi vì mình quân cái ham muốn thì nó phải chồng lý cái lực cái ham muốn, mà mình ngăn chặn và mình đoạn dứt nó thì nó sẽ hết ham muốn. Mặc dù là mình chỉ còn có ba y một bát thôi, mà thấy cái túi bát của người khác thấy mình thích rồi thì bắt đầu nó có tham rồi, mà mình không chặn nó thì nó sẽ sanh ra cái này kia. Mình tưởng là khi mà mình có cái túi bát thôi mình thấm để rồi thôi, nhưng mà không ngờ cái tâm tham của mình nó nằm ở đó. Thành ra mình phải diệt ngay từ chút của tâm mình có gì bây giờ thì có gì mình sống, và nó chưa cần thiết cái chuyện đó thì mình không quan trọng mà đi sinh nữa. Đừng có sinh để giật, mày nói không sinh để giật. Chừng mà tới đó rồi hả sinh. Còn bây giờ mà chưa cần thiết nhận định. Cũng như bây giờ mình còn một chút trí tạo âm thử bữa nay giặt đi, thôi để sinh trước rồi đã, để có ngày mai khỏi sinh. Thì kêu này rồi còn thật chừng nào hết. Mà nếu mà sinh không được thì giặt không cũng không ăn tu gì cả. Cuộc đời tu chỉ không có cần dự phòng. Đó, như vậy là diệt cái tâm tham chứ không có gì. Nó còn một chút trí tham là nó lo lắng, nó dự phòng. Ông thầy nói từng chút thôi thì sẽ thấy biết được. Cho nên thầy nói thật sự, ví dụ như giờ mình có một bay một bát rồi mà người ta cúng dường, nhất định là từ chối, mà không từ chối thì nhận đem cho người khác liền, không để. Cho nên Đức Phật nói trong giới luật nó 10 ngày còn cất giữ được, mà ngoài 10 ngày là phải xả, chứ còn không xả thì đọa nó, tức là bị dính theo nó là đọa chứ sao. Cho nên xả hết, chỉ còn bay một bát thôi, không cần gì nữa hết. Đời đã xả rồi mà còn chưa nhàm chán sao mà còn cất giữ. Nếu mình không nhàm chán đời thì mình còn cất giữ cái này cái kia. Mình thấy vừa đủ những vật dụng, mình vừa đủ để sống cho một đời sống tu sĩ rồi, còn thấy có cái gì dư là xả hết. Như vậy là mới rốt ráo, mới là tâm không cúng dật thì còn không kéo. Thầy nói chỉ sống đúng với luật của Phật đi, nghiêm túc đi. Mình thấy rằng mình là một vị Phật trong cái thời hiện tại của mình, phải sống đúng như Phật. Thì mình sống làm sao cho đúng như Phật thì lúc bây giờ tâm nó mới chịu ly. Bởi giới luật là thầy thật sự, thầy nó đúng, không có sai đâu. Quý sư mà làm đúng đi, quý sư ra đây. Tôi chỉ cần làm một ngày làm Phật thôi, nhưng mà làm Phật được ngày tôi leo lên ngày nữa, tôi leo lên suốt cuộc đời tôi làm Phật luôn. Mà chỉ có giới luật thôi mà tôi sống đúng là tâm tôi ly dục được. Bởi vì Đức Phật mới nói ta nói ly dục để ác pháp là nói giới luật chứ. mà mình tại mình đâu bơi một lát. Bây giờ quý thầy cứ nghĩ rồi bây giờ mình thấy bây giờ tại sao mình đi tu rồi mình còn lấy kiềm lấy búa làm gì để ông thất mình? Nó cần thì mình mượn, mình đóng rồi cái cách trả đi, cất cái này làm chi cho thêm mệnh, thêm mất công của người tu sĩ mà đâu, bay một bát thôi chứ tại sao còn thêm búa kiềm chi đấy.
Yeah.
Rồi bây giờ ở đây mai mốt đi chỗ khác cũng mang theo à, có người nhiều khi có người sắm sẵn đồ đạc này kia đồ thêm để rồi đi đâu cũng mang theo chi vậy, trời đất nó đi đâu có gì. Đức Phật nói lấy gốc cây làm giường nằm thì còn nghĩa đi gì nữa. Chúng ta xả như vậy tâm nó mới hết con vật lơ mơ đúng không? Như vậy con đường tu của đạo Phật nó không khó thật sự, nhưng mà nó khó thật một chút xíu tâm chúng ta còn dĩ mắt chưa nhàm chán một chút xíu, còn lo lắng cho nó một chút xíu là chúng ta chưa. Nó đơn giản như vậy chứ mà thầy thấy đúng là thầy sống ngày xưa, thầy sống 6 tháng thầy thực hiện được là thầy sống đúng hạnh Phật. Hằng ngày thầy sống như Phật, bởi vì thầy mới biết được niệm Phật ở chỗ đó, chứ còn hiểu mà không thì ai mà giảng được cái chỗ này. Thật sự không kinh nghiệm này thì không ai giảng được hả? Người ta cứ nghĩ là niệm hồng danh Phật, nhưng mà thầy nói là thầy sống như Phật là thầy niệm Phật rồi, cho nên thầy giảng
lúc nào cũng nhớ,
lúc nào cũng nhớ. Bởi vì không được làm sai Phật thì tức là mình niệm Phật chứ, còn mình làm sai Phật làm sao gọi là niệm Phật?
Cái kia là thì danh Phật họ nói lộn niệm Phật
đó vậy
danh là đúng.
Tức là họ đúng là trì danh đó, chứ còn họ nói niệm Phật đó là cái sai rồi.
Trì danh Phật họ nói niệm Phật là lộn quá.
Thành ra cái ngôn ngữ thì nó hơi khó chứ, hơi khó người ta hiểu. Nhưng mà sự thật niệm Phật tức là trong cái bài kinh của Phật dạy, niệm Phật niệm pháp niệm tăng niệm giới, là mình sống như Phật, sống như pháp, sống như giới luật, sống như tăng. Đó, mình giới luật dạy sao mình làm y như vậy đừng phạm thì tức là mình đã niệm giới như vậy. Mình sẽ hiểu chứ. Cái niệm giới thì cứ mình niệm giới hay tụng giới là niệm đó. Thì cái đó là sai rồi đó.
Mà cái này phải có lời. Cái môn của Đức Phật là giới định tuệ. Cái môn là của mình tránh. Còn có những con đường khác nào như chẳng hạn như chỉ rồi quán, nó có phải là cái môn của Phật
không? Không phải đâu. Họ đẻ ra đó. Họ đẻ ra rồi họ nghĩ tưởng ra. Chứ sự thật là giới định tuệ. Thì trong giới nó sẽ sanh định. Thì chỉ cái gì? Thế nên họ đẻ ra bây giờ mình chưa có giới luật gì hết, mình lo mình chỉ à. Chỉ cái gì? Rồi chỉ lại quán nữa. Quán tầm điên tầm khùng, quán tưởng tầm bậy tầm bạ ra tùm lum. Quán cái gì, có quán gì đâu. Thằng ngày sống trước các đối tượng của mình, nó ham muốn gì thì ngăn lại, nó áp pháp thì ngăn lại hết. Giết nó hết. Thì nó ở trong thiện pháp cái gì? Thì Đức Phật dạy mình tu có nhiều đó, chứ mình có chỉ có quán gì đâu. Nhưng mà trong khi mình muốn ngăn nó, mình phải tư duy, mình suy nghĩ để quán, chứ không quán làm sao được. Rồi bây giờ mình cứ không có gì hết, cứ quán tầm vậy, quán chi đây. Còn cái này rõ ràng là cái pháp đó nó đến, nó làm cho tâm của thầy phiền não giận nè. Mà nếu mà thầy không tư duy, không quán xét thì nó cứ ôm ấp, nó phiền não hoài sao. Cho nên phải quán đó. Mà quán hết cái tâm sân của mình rồi thì nó chỉ cái gì? Tại vì nó hết sân thì nó chỉ cái gì, không lẽ bây giờ nó sân hoài. Thì nó chỉ ngay chỗ mình quán hết rồi nó chỉ. Còn họ đặt ra chỉ quán giờ họ chỉ là cho đừng có khởi niệm. Nó trong khi tâm họ sân ngầm ầm chứ mà họ biết đừng khởi niệm là khởi sao. Còn giờ Đức Phật dạy ngăn ác diệt ác, bây giờ ngăn được cái pháp ác rồi hay diệt cái pháp ác rồi thì ngay đó là nó chỉ cái pháp ác chứ nó chỉ cái gì. Còn giờ họ chỉ cái tâm họ đừng có khởi dục được. Nó khởi thiện thì mặc tình nó có làm gì khổ mình đâu mà đừng không cho nó khởi. Chỉ nó chỉ luôn à, thì vô mình ra. Còn bây giờ mình không nhàm chán, cho nên mình mới quán nhàm chán. Còn giờ họ, mình đã nhàm chán rồi mà bây giờ quán cái gì giờ? Thì cái chỉ quán của họ đều là không đúng
cách. Cái chỉ với cái định nó có giống nhau này.
Cái chỉ với cái định không có giống nhau. Bởi vì cái chỉ á, bây giờ tại đương sanh à, thì chỉ này thì ngưng lại giống như không có sanh. Thầy đương cuốc đó cái gà, thầy chỉ là thầy ngưng là cuốc đó. Còn cái định nó khác. Cái định là nó phải ngưng tất cả toàn bộ hết cả thân tâm của mình, nó không hoạt động nữa thì gọi là định. Ví dụ như bây giờ cái định của nhị thiền nó phải diệt tầm tứ. Tầm tứ là tức là ý thức của mình hoạt động đó, điều nó ngưng hoàn toàn, nó diệt, nó không có hoạt động nữa thì nó gọi là chỉ, gọi là định. Còn bây giờ mình chỉ là mình không nghĩ thôi, chứ sự thật nó là còn hoạt động. Mình không suy nghĩ nhưng mà cái đầu của mình nó còn hoạt động. Nếu mà nó chỉ như vậy rồi mình chết lên.
thì con đọc trong cái kinh Nikaya thì con thấy cái pháp môn là giới định tuệ, chứ con không có thấy dạy mấy cái pháp môn khác. Mà bây giờ thì ở ngoài thì họ nói là tu chỉ,
tu quán,
tu định. Cái họ nói định chỉ là một, con không hiểu làm sao là nói tu quán. Quán là tuệ đó, con biết phải quán là tuệ, bị giới định tuệ.
Mà thì họ nghĩ vậy.
Chứ còn nói như sao mình không tu giới làm sao nó sanh định được, tập nói giới sanh định, định sanh tuệ. Mà mình không tu giới như sao mình nhảy vô mình tu tuệ làm sao được?
Không có được, không có được đâu. Mình nói đúng là phải từ giới nó sanh định, định sanh tuệ. Rồi bây giờ họ quán, họ quán ra để cho họ có tệ, hoặc là họ ngồi ức chế họ, cái tâm họ không có niệm vọng tưởng rồi họ mới quán, thì như vậy là chắc hết.
Chứ còn tội quán, tùy quán đó, cái đó là như sao mình vô đó nó bỏ cái giai đoạn của Đức Phật hay
bỏ, bỏ cái giai đoạn được. Coi như là cái đó là những cái pháp mới của người ta đặt ra, nó không đúng đâu. Yeah. Không đúng ở trong kinh Duyên Thủy Phật dạy. Giới, bắt đầu mình vô sống đời giới của mình là đoạn dứt duyên sanh. Mình phải hỏi, trong cái thập nhị nhân duyên đó, là mình phải là cái người phải thông suốt cái duyên sanh và duyên khởi. Mình phải thông suốt. Vì vậy á, mình phải thấy từ cái chỗ mà mình bước vào cái cửa đạo đó, là mình bước vào cửa sanh rồi. Tức là ba y một bát của mình rồi, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, sống không nhà cửa, không gia đình, thì ngay đó là cái duyên sanh nó đoạn rồi. Mà đoạn duyên sanh thì ưu bi sầu khổ hết, mà đoạn duyên sanh thì nó mới thực hiện được cái minh. Từ đó mình đi dần đến phá vỡ vô minh luôn. Còn mình đi vào cái chỗ mình quán, mình xét để cho mình phá cái vô minh, tức là minh hơn nữa, mình vô minh hơn nữa chứ không có minh. Bởi vì cái ngã của mình càng lớn, mình càng học thức, càng hiểu biết bao nhiêu thì mình tưởng mình quán xét như vậy, mình tìm hiểu như vậy, cuối cùng thì mình đời sống của mình nó còn ê chề này, nó phạm giới phá giới đủ thứ này, nó không có sống cái đời sống mà như trắng bạch như vỏ ốc, khoáng khoái như không, như một vị cư sĩ đó, thì nó sẽ cái đời sống xanh nó bao quay mình nhiều quá mà mình không đoạn được cái gì hết, thì tức là mình không giải thoát được. Thì đó là mình bị vô minh, mà mình nghĩ rằng tôi sẽ nói cái này là hết tham sân si, tôi sẽ tu chỉ tu quán sẽ, nhưng mà sự thật ra mình bị cái vòng bao quanh của vô minh, tức là sanh y á, nó bao dây mình nói là một lẽ, nhưng mà sự thật ra mình đời sống của mình nó chứng tỏ là mình không có giải thoát. Còn ông Phật vô thì giải thoát hoàn toàn, tất đức ba y một bát, sống không nhà cửa, không gia đình, lấy gốc cây làm giường nằm, đó là đoạn dứt sanh y tất cả hết. Nghĩa là vợ con tất cả đều cái là xa lìa hết, không còn. Nghĩa là sống không gia, không nhà cửa mà không gia đình, không có gia đình, không có vợ con thân thiết, thì như vậy là rõ ràng là sanh y mới đoạn dứt. Mà sanh y đoạn dứt thì ưu bi mới hết sầu khổ, phải không? Do đó mà trở lại, mình trở đó là mình từ sanh đến ưu bi sầu khổ bệnh chết, thì mình trở xuống, mình trở theo cái chiều xuôi của nó, thì mình sẽ thấy hết ngay liền tất cả. Ngay liền hết cái ổ ngay liền. Rồi bắt đầu mà trở lên đó, thì nó là minh. Nó trở lên minh, nó phá vô minh, nó trở thành minh. Nghĩa là từ mà sanh rồi hữu, hữu rồi kia đó, trở lại vô minh thì nó sẽ phá sạch cái này hết. Hễ cái duyên sanh mà đoạn rồi thì nó phá cho tới khi vô minh. Bởi vì cái đời sống của mình là đời sống giới luật rồi. Phải không? Ba y một bát, phá được sanh y là đời sống giới luật. Mà đời sống giới luật là trí tuệ ngay đó rồi, minh rồi đó, tức là nó phá vô minh rồi. Nó đi một loạt, nó đi trở lại cái về cái chiều mà vô minh sanh hành hành, tức nó đi cái chiều ngược trở lại, nó phá sạch hết. Mà đi chiều xuôi của nó xuống thì ưu bi sầu khổ hết. Thì vô cửa này là dễ nhất. Vì vậy mà ai mà sống đúng, thầy nói sống đúng, đúng như Phật là người đó là giải thoát rồi. Thầy nói người đó sẽ sớm muộn để giải thoát. Còn sống mà như tất cả quý sư quý thầy đây, thầy nói ít bữa chạy đi ít bữa chạy đi cái bát kia thì rồi ở đây thầy cho bát thành, cứ ôm bát thành ăn, chừng nào mà có tứ đi mà khất thực ôm bát, thầy cho cái bát khác, khỏi cần lo nữa. Không có cái túi bát, thầy sẽ sắm cho cái người khi mà khất thực, thầy sẽ sắm cho, mà khởi tâm sinh trước là thầy nói mày tu hết rồi. Dù một việc nhỏ thôi nhưng mà nó sẽ tích lũy cả một cái trời tham lam của nó, cả một trời tham á, chứ không phải được. Tham đây là tham, mình tham lớn lắm, tham làm Phật chứ không phải tham giải thoát, tham làm Phật. Do nên tu, thầy nói thật sự đối với thầy nói thì bây giờ thầy đang lo một cái vấn đề lớn là gì, thầy cố gắng là chỉnh lại cái bộ sách Đường Về Đạo chú Phật. cho nó hoàn chỉnh từ cuốn 1 cho đến cuốn 10. Rồi thầy lo cái bộ sách đạo đức. Rồi từ đó khi mà thầy mà soạn thảo cái giáo trình mà tu tập thì tức là thầy có duyên mà thầy Đa Phước Hải, thầy sẽ xếp đặt quý sư vào, thầy dạy từng bước một, rồi từ đó thầy mới soạn thảo cái giáo trình. Nghĩa là bắt đầu tu cái gì thầy sẽ dạy tu, rồi thầy viết ra. Rồi tới đó thầy viết ra sau này để lại bộ sách là cái giáo trình tu tập của chú sĩ. Nghĩa là giữ luật nghiêm chỉnh hẳn ngoài đạo rồi. Vô nghĩa là cho gì rồi mà người nào khởi tham là thầy đuổi đi. Muốn tu giải thoát là muốn làm ông Phật nhiều của. Nếu nhiều của đi theo đại thừa đi, có nhiều của nhiều cả. Vì ở đây thì không có cái gì hết. Ở đây nè, nãy bây giờ có đủ sống là thôi. Chừng nào mà có cái duyên mà đi đâu thầy sắp cho, chứ mà đòi hỏi thì không được. Đó là thật.
cái tác ý mình có cấm nó phóng dật được không?
Được.
Thì thường thường con hay tác ý thành thản là vô sự để nó đừng có phóng dật được. Thường thường suốt ngày thì con hay giữ cái tâm đừng có phóng dật. Mà hay mỗi lần phóng dật thì tự tác ý, mà không phóng dật thì ấy. Nhưng mà trong sách thầy có nói là tác ý từng giờ từng phút từng giây. Như vậy nó tác ý liên tục quá làm sao thì cái đó con hiểu ý đó.
Nghĩa là thầy muốn nói như thế này nè. Nghĩa là từng giờ từng phút từng giây không có nghĩa là liên tục, mà từng giờ từng phút từng giây phải nhớ, thỉnh thoảng tác ý nó một lần, chứ đừng có quên. Nhiều khi mình quên một ngày mình chưa tác ý lần nào hết.
Mình có thể hiểu lầm là mỗi cô Kim có hỏi rằng nó nói vậy nè, cái giây nào cũng tác ý,
không tác ý là thật niệm là sao? Bởi vì phải nhớ là cái ý mà thầy nói vậy có nghĩa là đừng có quên thôi. Cái ngôn ngữ đó để diễn tả cho cái sự đừng có quên đó, nghĩa là bây giờ tác ý thường thường nó phải có khoảng thời gian là 5 hơi thở hay 10 hơi thở tác ý một lần, chứ không có được mà tác ý liên tục.
Liên tục thành
niệm rồi. Ừ. Tức là mình thành đặt cái câu đó rồi. Nó không có hiệu quả. Cho nên ít ra thì nó có khoảng từ 5 hơi thở hay 10 hơi thở, hay là hoặc là 10 bước 20 bước mới tác ý một lần, thì đó là thầy đã dạy rồi. Bây giờ đừng quên, tức là từng giây từng phút tác ý, tức là đừng có quên nó. Ý có nghĩa là nói gì.
Cái vấn đề phóng dật thì hồi nào thì con cũng vẫn ráng giữ cái tâm được nó phóng dật, vì nó phóng dật nó tranh là đủ chuyện nó tranh
đúng vậy.
Mà giờ muốn không phóng dật thì chúng ta tắt ý. Như là cái bữa hổm thầy nói không học sáu căn nữa, như là để thầy dạy con cũng muốn học nên chỉ có không học sáu căn. Thì thường thường hồi nào thì thầy dạy tu tốt một căn ta nói cho con chỉ tục dạy, cái phòng hộ sáu căn cũng chỉ nó kêu nói thôi, chứ còn không tiếp tục thì ta phòng hộ sáu căn được.
À, phòng hộ sáu căn thì bây giờ thầy nói cái ở đây thầy tóm tắt là, chứ còn nói là cái bài pháp của người ta. Cho nên Đức Phật nói mình tu ngũ căn đó, mắt tai mũi miệng thân của mình phải tu nó, nhất là cái mắt và cái lỗ tai kia. Thì cái pháp mà để nhất để phòng hộ nó là cái pháp được. Mình không có tiếp duyên, tức là mình nhập cư đó, mình không có tiếp duyên ra ngoài, nó chỉ với ai đó là mình phòng hộ nó gì đó. Nhưng nó rất khó, cái pháp nhập cư rất khó, bởi vì nó tạo cho mình cô đơn. Do đó cái ý căn của mình nó sẽ hoạt động, nó tương cận. Rồi cái khi của mình nó kế tiếp đó, nó làm cho mình khó, buồn ngủ, nó tương cận. Cho nên nó khó, vì phòng hộ bằng nhập cư thì nó khó hai cái ngành đó. Cho nên do đó chúng ta phòng hộ, chúng ta mắt tai mũi miệng thân ý của mình bằng cách khi đi ra thì mình bằng cách mình phải giữ mắt mình, đừng có tập nó qua nó lại, vì mỗi cái hình ảnh nó sẽ đập vào mắt mình, nó dính vào mình. Cho nên mình tập cái hạnh của mình đi thì thường mình khỏi chứ. Nhưng tai của mình nó không dễ, cho nên đầu tiên đó, thì mình tập mắt của mình trước, cái chưa dám tập tai á, mình làm sao mình đóng lại mình giữ con mắt thì còn ngó xuống được á, không có cho nó ngó qua ngó lại được, nhưng mà tai không có được đâu. Cho nên bây giờ thầy dạy, nghĩa là cách thức mà chúng ta tu mắt tai được, tức là chúng ta sẽ tất cả những cái căn khác chúng ta dễ dàng, vì nó khó là mắt chúng ta. Cho nên khi đi á, thì chúng ta ngó xuống, nhưng mà ngó xuống chưa hẳn đã là chúng ta nhìn xuống,
cái tâm nó còn
nhìn, nó nhìn xung quanh. Cho nên mình đi vừa đi mà vừa dùng mắt luôn, hai con mắt nhìn xuống các pháp trần mà an toàn, cứ nhắc như vậy nó sẽ làm khổ và con đường tu không bao giờ đẹp. Cứ nhắc như vậy mà luôn luôn nhắc, thỉnh thoảng cứ hoặc 5 bước 10 bước nhắc lại thì nó không hề được mắt, chứ không nhắc là thầy nói đi mà cứ ngó xuống vậy chứ nó chẳng có hoàn nó lại. Cái tâm nó ngó chứ nó cái mắt nó không chịu ngó chứ cái tâm nó ngó. Mẹ có gì chứ nó lén nó liếc nữa. Chứ không phải dễ nó đâu. Nó cho nên mình phòng ngộ nó. Ví dụ như mình ngồi trên xe thì mình ngó xuống. Trong tâm mình luôn luôn nhắc nó. Tức là luôn luôn phải dùng tác ý á. Tác ý nhắc nó để giữ chân nó để đừng có cho nó ngó ra ngoài, tức là phòng ngộ nó. Phải hiểu phòng ngộ mắt chưa? Đó bây giờ phòng ngộ mắt được rồi. Phòng ngộ mắt được rồi. Cái tai mới dùng cái pháp đó mới là lôi nó vô nó được, chứ còn con mắt mà chưa phòng ngộ thì cái tai, con mắt hãy ngó qua vậy đó thì cái tai nó theo đó mà nó nghe. Cho nên khi mà con mắt nó đã thuần rồi, bắt đầu phải tu tập tới cách nghĩ ra cái căn tai. Cho nên vì vậy mà khi mà con mắt nó đã quen thì nó luôn luôn nó ngó xuống, và đồng thời nó không có láo liên, nó lén nó liếc qua liếc lại, cái tâm nó không có lôi nó theo cái con mắt này. Mình thấy đã thuộc, nó đã quen thì bắt đầu bây giờ phải tu tới căn tai, chứ không phải là tu một lượt hai ba thứ nữa, khó lắm chứ không vậy. Bây giờ tu căn tai là khi mình ngồi xong đi ra đường rồi tiếp viên với mình, khi mình nhắc cái tai phải nghe cái hơi thở để biết, cứ nhắc bảo mày cũng nghe hơi thở thì nó nghe hơi thở ra thì vô thì nó không lưu ý được, và không nghe được lại, chứ không nó không nghe hơi thở là phải bắt nó cọt ngay trong cổ, cứ nhắc thường thường nhắc, chứ không nó hễ hỏng nó nghe ra ngoài, hễ mình chừng bỏ thảy nó chút á thì nó dạo thai nó nghe ngoài, ai nói gì nó cũng nghe. Cho nên ví dụ bây giờ mình ngồi trong thất mình giữ tu tập cái căn tai của mình nhắc cái tai nó nghe hơi thở, nghe con hơi thở nó thở vô, thì đó mình luôn luôn lắng để nghe hơi thở nó hơn là cả cái ý của mình. Nó bắt cái ý của mình tập trung cao lắm đó. Bây giờ ví dụ như bây giờ mà thở chậm coi mày nghe được không, nó đâu mình thở chậm dần dần mình lắng nghe cái hơi thở chậm, thì lúc bây giờ mình tập dần để mà nghe cái vô thật đó. Thì đó là cách thức mà phòng hộ tai của mình. Thì bắt đầu từ cái tai con mắt mình tu tập được rồi thì cái thân của mình nhãn nhĩ tỷ thiền tất cả mọi cái này dễ nhắc cho nó quay vô thật, gọi là thầy nói gom sáu căn, gom sáu căn tức là bắt đầu bây giờ đó mình đi đâu đó mình nhắc sáu căn gom lại hơi thở, tai chỗ tai thì nghe hơi thở, con mắt thì nhìn chỗ mũi, cái mũi á, thì ngửi cái hơi thở, rồi cái lưỡi á, thì phải nếm cái mùi vị của hơi thở, bắt nó gom vô hơi thở, mà khi mà nó sáu cái này nó gom được hơi thở là không có.
Cứng vậy làm sao mình đi được hay mình đụng gì
hết không, cái đó là ngồi chứ không có đi.
Đi đi thì mình gom vô có mình đụng tốt rồi,
bởi vậy cái này không có đi được. Đi á, mình đi là mình chỉ gom, bởi vì mình đi là cái thân mình nó động thân hành rồi, thân hành thì mình không có phòng hộ nó được cái thân căn của mình, bởi vì thân căn là chỉ có ngồi có phòng hộ nó mới gom thôi, chứ mình đi nó đậm. Do đó vì vậy cho nên á, mình khi mà mình ngồi đó thì mình gom sáu cái căn của mình lại, còn tu tập đó là phòng hộ trong khi ngồi, còn khi mình đi thì mình phòng hộ mắt với tay, nhưng mà phải tu tập mắt trước cho mắt nó quen, chứ mình phòng hộ luôn cả một lượt tay mắt thì không được.
Cái mục đích của phòng hộ sáu căn là để làm gì?
Phòng hộ sáu căn để cho tâm không phóng dật, chính không phóng dật là nhờ phòng hộ, nghĩa là mình chuyên tu nó là nó sẽ không phóng dật.
Cái pháp môn dần dần cũng
tu ở trong sáu căn đó
không dập luôn,
không có dập đó, nó giúp cho tâm không dập là chính. Bởi vì mình gom nó vô mà không nghe không thấy là hết không dập. Nó mục đích nó đi vào có cái chỗ không có dập, cho nên ông Phật ông nói ta thành chánh giác là nhờ tâm không có dập. Mà không có dập nó mới chỉ có giai đoạn đầu, bước qua thiền định nó mới chỉ giai đoạn đầu của giới luật. Nó không có dập là nó không phạm giới được, nó mới cái giai đoạn đầu của giới, nhưng mà bước qua thiền định thì nó mới khởi sự, nó có phóng hào quang rồi. Bây giờ nó mới là tưởng, nó phóng ra, nó bắt đầu bây giờ mới dẹp cho sạch hết cái tưởng, gọi là ly hỷ trú xả nhập tam thiền, bắt đầu tới cái giai đoạn tam thiền, nó phải ly hết tất cả hào quang ánh sáng, tất cả những cái loại thành tâm tưởng ly sạch ra hết rồi mới nhập tứ. Nó có từng giai đoạn mà tới đây mấy con thấy đặc biệt ví dụ nó thầy nói thầy dạy đến đến mà nhập định rồi con nó thấy đó. Thì nói tất cả những cái thằng thông cho mày xem. Mà từ đó rồi mấy con có mới thấy, con thấy hào quang, mấy con mới tin thầy. Chứ còn bây giờ thầy nói, mấy con thầy nói chắc là tưởng rồi. Thầy này tưởng nhiều quá. Phải không? Nhưng mà tới chừng đó rồi các con sẽ thấy được, nó thực hiện được thiên nhãn, nó thực hiện được nhĩ thông đó nè, nó thực hiện được tha tâm thông đó nè. Ở chừng đó rồi thầy mới dạy các con đi xả ly tới tuổi này mà, để mà nhập định mà, chứ đâu phải được cái đó mà quý báu gì đâu, cứ độ ma đó mà. Nhưng mà ngoài đời mà tu được mà tha tâm thông là kể như là ngon rồi, ông thầy này ngon. Biết bụng dạ tha hết rồi thì con. Đó, vì vậy mà sau khi mà thầy dạy tới nhập định đó, các con mới thấy tại sao mà thầy không thực hiện được đó. Chứ bây giờ thì các con thấy thầy thì lẽ ra mình phải hàng phục người ta chứ, là chúng người ta trời. Nhưng mà tới đó rồi các con thấy gì được cái chỗ. Nghĩa là khi nào mà đọc đến cái cuốn thiền căn bản 2 thì các con biết bước qua cái giai đoạn mà nhập định. Thì thầy mới dạy tất cả những cái điều mà các con sẽ bước chân vào định thì các con sẽ gặp những cái này. Chứ không phải là bởi vì thầy đọc theo cái thiền mà kêu định tướng của bên Nguyên Thủy mà của các sư bên đó dạy, nó chuyện mấy ông này tưởng vậy chứ không phải là kiểu đó đâu. Bởi vì tu không đúng rồi, nói tầm bậy tầm bạ. Thầy dám nói xác định mà, bởi vì thầy biết rõ mà. Cho nên bây giờ mà ai mà nói nhập định bậy là thầy biết được, không có tu sai tu đúng thầy biết được. Thành ra thầy nói thật sự, thầy sẽ dẫn dắt mấy con đi đến nơi đến chỗ, đến tam minh cho mấy con biết. Thầy hứa mà, các con sẽ dừng đó, mấy con thấy thầy không có thực hiện thần tham chút nào hết, nhưng mà con biết là thầy có hay không. Bởi vì thầy dẫn các con biết rồi. Biết là chừng đó thì các con đã biết cái đó rồi thì coi như là thầy phải biết, thầy mới dẫn, chứ còn nếu mà không biết là thầy dẫn. Thì vì vậy mà cho nên các con cứ theo cái lời thầy dạy, thầy tùy theo căn cơ của mấy con thầy cũng vậy. Cũng như sư Phước Nhẫn hôm đó xin thầy đi, thầy thấy đó là cái đúng chứ không phải chắc chắn, thầy chấp nhận. Bởi vì thầy biết cái nghiệp nó như vậy rồi, sau thời gian mà uống thuốc này thì thầy biết Sư Phước Nhẫn cũng cố gắng tu lại, chứ không phải không. Nhưng mà nó chưa đủ duyên, là lúc bây giờ nó chưa đủ duyên. Cái thứ nhất, nếu mà không có Sư Phước Từ á, hai người nói chuyện á, không có con mà nói chuyện á, thì Sư Phước Nhẫn chịu không nổi. Và các con cũng chịu không thấu. Bởi vì không biết ở đây mà thầy khép chặt, mà quý thầy ở mấy những cái khóa trước mà thầy khép chặt động cư 3 năm mà thầy tuyên bố nhập thất mà thầy hướng dẫn cho mặt hạnh á, mấy ông nói thầy cho vô chừng một tuần lễ là mấy ông xin thầy đi rút lui đi, chịu không nổi đó. Cha thầy không nói là thầy, nghĩa là thầy khép, nghĩa là 3 năm thầy bảo là phải theo thầy 3 năm thầy sẽ dẫn tới nơi chốn. Mấy ông cũng có ông thì cũng phát nguyện là nguyện nát xương con mới rời khỏi cái thất không tiền. Nhưng mà vô tuần lễ là thầy chứng tỉnh hồi đó là phát nguyện á. Nhưng mà vô tuần lễ là thầy quảng sợ. Không phải không? Rồi tuần đó là coi như là thầy bẻ ngang, như là thầy lém lúc thầy nói chuyện, rồi tuần đến cái thầy không có tu nổi. Thành ra thầy để cho mấy con tự do một chút xíu, chứ còn mà thầy chặt quá thì mình không dễ. Từ từ mình phải tu, đừng có chế quả. Chính bây giờ mà thầy mới rút tỉa từng những kinh nghiệm mà thầy ép chặt mật hạnh, mà thầy mới biết được những cái này rất rõ, cái kinh nghiệm thầy mới biết rõ. Chứ không phải, nó thọ nó đứng kinh lắm, sợ lắm.
Còn mới vô nói với thầy còn không có sợ thọ. Thầy cứ tưởng nè, bây giờ cái thọ nó ghê quá.
Âm nào cũng bị, thầy nói chính minh tâm nó tu tập, hồi trước nó tu tập tịnh độ, rồi nó sang qua mật tâm. Tu tập đến mật tâm có thành tâm đó, nghĩa là nó đem một cái dĩa vậy ha, mà nó niệm thần chú cái dĩa đó chỉ tròn, nó chạy tròn tròn dần dần vậy nè, để trên cái bàn tay, cái dĩa để trên bàn tay đọc thần chú ha, bắt đầu cái dĩa nhúc nhích vậy, mà mình thấy cũng là lính rồi chứ gì. Thế mà nó tĩnh tâm một hơi đó, thì bắt đầu cái dĩa nó xây rồi bắt đầu phi lẹ lên. Còn thế là người ta cũng sợ rồi chứ đâu ấy, trời đâu, cái dĩa để trên tay có làm gì mà nó ai cũng cần. Sao ma quỷ gì bắt nó lại cái dữ vậy? Đó là những cái thành thông mà những người thành thông kiểu là lừa đảo vậy. Để làm cho người ta sợ, làm cho mình lấy tiền người ta dễ cho cái gì. Cho nên vì vậy mà thầy sau khi mà thầy bảo đó phải đầu tư 100%, đừng có tiếp duyên. Mà con tiếp duyên á thì con sẽ bị nó bị cái những cái thọ nó sẽ quật ngược con chết được. nó không nghe lời thầy mà nó phải ói máu nữa. Hoặc không khạc máu đống đống mà nó sợ mà nó chạy lại thất thầy, cái thất thầy hồi đó thầy đang ngủ ở đó, nó chạy lại nó gõ cửa thầy, mà thầy đã thầy ra thì xem coi con sao phải có kỳ vậy. Thì thầy mới thầy đi theo nó lại nó hạ ra máu dần dần. Nhà thầy hỏi con tu như thế nào mà con như vậy đó, thì nó nói nó ráng nó tịch chỉ hơi thở để nó nhập tứ thiền cho được mà như vậy. Thì nó không nghe lời thầy, khi nào tịch chỉ hơi thở là khi đó là hoàn toàn là mình phải đi tất cả các mặt cái gì, mà con cứ nghĩ tưởng thần thông là mình đi gì con cài lại. Cho nên tại sao mà con trước kia con nói với thầy theo con á, thì con đã thực hiện thần thông để mà con khắc phục các thầy phải vậy, còn tại sao mà thầy như vậy thì bây giờ con mới hiểu rồi. Bởi vì cái thần thông nó quy đừng có tham nó, mà mình chỉ lo mình đi dục đi ăn nó đi hết thì tâm thanh tịnh thì cái thần thông
tự nhiên nó có.
Bởi vì tâm thanh tịnh nó có. Bởi vì khi mà tâm thanh tịnh rồi mình bước vào mình nhập tịnh, nhập nhị thiền á, thì bắt đầu á, nó phóng hào quang, nó phóng ra những cái thiên nhãn thiên nhĩ, nghĩa là ngũ thông nó hoàn toàn nó đầy đủ cho mình. Trong cái giai đoạn mà bắt đầu từ cái nhị thiền mình bước sang cái tam thiền là nó là ngũ thông nó đủ. Ngoại đạo nó ở chỗ này, nó bị chỗ này mà nó ngũ thông đó. Mà tu tới đó thì phải như là nó xem nó ngon hết.
Không tu nữa.
Mà nó không biết đường tới nữa. Nó bị dính ở đó rồi, nó không có thả ra được. Nó bị dính ở đó. Cho nên ở đây thầy biết rõ con đường, thầy không có để cho mấy con lên chỗ này. Mấy con sẽ tu vững vàng. Nghĩa là tới rút ráo hoàn toàn mà không bị dính. Cho nên thầy không có gợi ý cho các con ham được không. À, ví dụ như bây giờ thầy ngồi thiền, thầy bóng hào quang. Đêm đó thầy bóng hào quang, sáng ra mấy con. Mặc dù mấy con nói hoài mặt thì mấy con không ham, nhưng mà tự nó quân ở trong đó đó. Muốn mình tu cũng được. Mà hãy muốn như vậy thì các con không đi dục gì ăn được. Đó là cái mục đích mà thầy muốn dẫn các con đi vào con đường chánh. Cho nên thầy không thực hiện thần thông. Chứ thầy thực hiện thần thông cái gì rồi mấy con cũng dính cái đó hết. Bị cái đó nó đặc biệt quá, nó làm cho người ta hai mê mà từ ngàn đời cho tới bây giờ, chứ đâu phải từ xưa đến giờ, chứ không phải là mọi đời. Người nào bây giờ thầy nói thật sự ra họ, người ta đến người ta cũng ham thần thông hết. Mà thầy mà thực hiện thần thông một cái là kể như họ coi là thầy ông Phật trời. Và đồng thời từ đó họ theo thầy là mục đích, dù cực khổ cách gì họ cũng mục đích nhắm chỗ đó, chứ không phải là nhắm chỗ ly dục vậy. Nó sai rồi. Thầy hướng dẫn cái mục đích sai rồi thì tức là sẽ giết người ta, chứ không còn gì. Họ cũng tu có ngũ thông thôi chứ không có lục thông được. Họ tu có ngũ thông chứ không có lục thông. Nghĩa là lậu tận thông có. Bởi vì lậu tận thông phải có lậu tận minh rồi nó mới có lậu tận thông. Còn lậu tận minh không có thì không có. Mà họ có ngũ thông thì họ có tâm được. Họ có thực hiện
cái chỗ này con cũng không nghĩ gì. Cái mấy ông lạc ma ông cũng thể hiện nên con nghĩ ở bên thiên chúa bên đầu châu nó không có luân hồi. Chết rồi thì có hai đường, một là xuống địa ngục, hai về thiên đàng, thì nó theo chúa quen rồi. Như thân mình Phật giáo mình qua mình nó có luân hồi nó đâu có tin. Mà cái xã hội bây giờ là phải làm mà nói làm nó mới tin. Cho nên mấy ông thể hiện để luân hồi chứ đó cho nó thấy nó biết gì nó mới tin. Chứ còn mình nói mà mình không có làm nó không có tin. Thành ra bây giờ đối với cái chánh thần Phật giáo thì cũng vậy, con nghĩ là cái thành thông á là ảo, nó là huyễn, nó không phải là mục đích. Nhưng mà đa số bây giờ trong các kinh nguyên thủy cũng đề cập đến cái vấn đề thành thông là được thật mặt trời là tự nhiên, cũng như trong cuốn sách lịch sử Đức Phật của Nam của Tà Ma đấy, toàn bộ cũng các là thực hiện thành thông mà Đức Phật thì hiện nữa đó. Mà cái đó con đọc con thấy nó cũng có một hai chỗ chế ra chứ phải là tự đang tự vậy. Nhưng mà có một cái ví dụ như bây giờ mình nói mà mình không có làm thì người ta nói mình không phải mình
không có thiệt.
Nó có một cái vậy, tại vì cái xã hội vậy là cái xã hội không phải như hồi xưa của xã hội Phật. Xã hội Đức Phật hồi xưa khác, xã hội bây giờ khác. Mình, con nghĩ ví dụ thầy muốn tránh thân thì thầy cũng nên có một cái gì đó nó mới đánh thức là được. Còn không thì nó sẽ bị chìm
đó. Bởi vì các con thấy nè, khi mà các Phi Lạc Ma qua bên đó để chứng minh sự luân hồi, nhưng mà sự thật ra thì các con thấy ông Lạc Ma này là dẫn dắt người ta đi lầm được. Người ta tin rằng có luân hồi theo kiểu ông Lạc Ma cái gì, nhưng mà sự thật có phải người Âu Châu theo cả ông Lạc Ma họ cũng vẫn bán tin bán nghi vậy đó. Bởi vì những cái người mà tái sanh trở lại nó có những cái không có đúng, chứ không phải là toàn bộ đúng. Đúng như thế này nè, thầy nói thật sự là có sự tái sinh luân hồi mà phải đúng, nghĩa là ví dụ như trong 5, 3, 4 ông lạc ma như vậy mà đi đến thì có ông như thế này không, cái khác có cái nói đúng có cái nói sai, người Tây Phương họ đâu có chấp nhận cái điều đó. Nghĩa là cũng như một cái người mà ngoại cảm, nhà ngoại cảm thôi, giao thẳng như vậy chứ không có cái đúng cái gì. Còn ở đây thầy nói thật sự thực hiện thành công 100%, nhưng mà không thể dẫn dắt họ đi vào con đường, bởi vì người Tây Phương họ cũng chú trọng tâm duy, họ đưa từng cái phái đoàn của họ để đi qua nghiên cứu ở bên Ấn Độ để nghiên cứu việc nghiên cứu thành công. Thầy đã thấy mà những cái phái đoàn đó đi vào những đạo sĩ yoga để nghiên cứu những cách thức tu tập của yoga, những vị đạo sư của yoga, đó là đi tìm những cái thành công của Ấn Độ, nhưng mà sự thật họ đã tìm cái đó không đúng. Vì vậy mà hiện giờ thầy thật sự ra thầy nói cái thật phải là cái thật, không thể lấy cái giả mà làm cái thật họ để đưa họ vào cái thật mà được. Bây giờ họ đang cầu một cái giả mà mình lấy cái giả để cho dẫn dắt họ vào thì họ cứ tập trung trong cái giả mà không có. Còn cái thật này nó sẽ khi mà họ nhận ra được cái thật thì cái thật nó sẽ thay đổi. Còn cái giả chỉ là một cái điều lừa đảo. Thầy sẽ dẫn dắt họ đi vào cái đúng, không thể dẫn dắt họ đi vào cái thật. Người ta đừng lấy cái giả mà sẽ sau này để đưa người ta đi vào cái thật, không có. Quyền biến không có đâu. Cho nên thầy nói muôn đời, ví dụ người ta lấy cái mê tín để mà dẫn dắt họ đi vào cái chánh tín cái gì, nhưng mà người ta làm sao? Thầy đã thấy rõ, không bao giờ mà người ta đã cúng bái người ta bỏ cái này được. Cho nên bây giờ nếu mà thầy dẫn dắt họ đi vào thành công rồi thì không bao giờ bảo họ bỏ thành công được. Thầy bắt đầu thầy dẫn dắt họ đi vào đạo đức, và cái đạo đức sẽ thấy cái lợi ích thiết thực cho họ, từng đó họ sẽ ly dục đi ác pháp, và khi họ có thành công họ thấy như không có.
Cái
của con nói phát triển nó phát triển nhanh chứ không phải không có phát triển. Cái của thầy phát triển chậm nhưng mà chắc ăn và đem người ta vào chánh pháp. Còn cái kia phát triển ồ ạt, người ta thấy thành công là ồ ạt, mà ồ ạt tức là sẽ có những cái coi như là những cái lú lét, người ta ham mê đó chứ người ta đạt thành công không được. Bao nhiêu người cũng như bây giờ các ông lạc ma làm như vậy á, bao nhiêu người làm được như ông các lạc ma có không? Thầy nói mấy ông đó chỉ 1-2 ông thôi, 5-10 ông thôi, nhưng mà bây giờ người Tây Phương có người nào mà tái sanh luân hồi như vậy không? Không có. Cho nên nó là cái ảo giác mà.
Người ta tin cái tiếp nó có thì người ta lúc trước sẵn có tin.
Thì bây giờ thầy thử xuống, họ sẽ không tin. Bởi vì thầy nói bây giờ ví dụ như bây giờ Hòa Thượng Thanh Từ dạy người ta tu thiền định, phải không? Thì lý thuyết thì rất hay đó, nhưng mà cuối cùng 20-30 năm sau người ta thấy không có được cái gì hết thì người ta phải bỏ thôi. Còn mình bây giờ mình thực hiện ra mình cũng thấy người ta cũng tin là có luân hồi thật, không? Nhưng mà cuối cùng người ta không làm được, người ta cũng vẫn không tin. Bởi vì thầy nói cái chuyện mà thần thông không phải là chuyện dễ làm cho mọi người. Còn cái chuyện đạo đức là cái chuyện lợi ích chung cho mọi người, thì cái này phải đem thực hiện cho người ta thì nó lợi ích. Và đồng thời trong cái điều mà đạo đức này nó còn cái chiều sâu nó, nhưng mà chiều sâu này để thực hiện cho một hai người thôi, chứ không thể hết mọi người được. Không thấy người nào mà cũng tâm minh được hết đâu.
Ngay thời Đức Thật còn làm không được như thế bây giờ.
Bởi vì thầy đã biết rõ được cái này mà. Nếu một người mà không phải là một người gan dạ như thầy thì không bao giờ đạt được. Thầy nói thật sự, thầy bởi vì trong băng thầy giảng thầy nói cái nhà thiết như thế này mà thầy ngồi sừng sững mà bom đạn bắn ào ào mà không biết là mấy con biết cái trực thăng nó bắn kêu là bắn rút kết bắn gì nó bắn ào nhà cửa người ta cái chắc hết mà thầy ngồi sừng sững gan dạ như vậy á, coi như là nghĩa là coi như mình đầm xa xách á, không có người nào những nghe bắn mà nghe như vậy là kể như người ta bò càng hết á, xuống hầm á, chứ còn chưa chắc nhám nằm ở trên đất đâu. Mà thầy vẫn ngồi thiền tập trung ôm chặt hơi thở, không có rời một bước ở trong hơi thở. Chết là chết ở trên bồ đoàn chứ không có sống, không có chết dưới bồ đoàn, nhất định là không sợ hãi. Thì đủ biết là thầy nói vậy chứ cái người nào mà có trực tiếp ở trong cái chiến trận như vậy mới thấy sự gian dạ thế này. Chứ còn mà lơ mơ ở đây nói người nào cũng đái quần chứ đừng nói chuyện, chả chết chứ đừng nói chuyện. Nghĩa là mẹ thầy với cô Út á là phải tản cư, nghĩa là tất cả cái xóm đó khi mà giải phóng cái mạng nó vô đào hầm rồi để nó kích hôm sau rồi là mặt trận mở màn đó. Mà thầy đã nói là mình đã lỡ, mình đã phát nguyện nhập hết trình nào tiên chứng chúng ta phải chứ không nhất định không ra, thì thà chết thôi chứ sao lại bây giờ sợ chết mà đi ra. Cho nên mẹ thầy với bố mình khóc của nó, không có chết đâu mà sợ. mẹ bố cứ đi đi, mẹ cứ không có chịu nổi đâu, chỉ có con à, yên tâm đi không sao. Thì cô Út với mẹ thầy nó mới chạy, nghĩa là quải trên da cái gánh đồ ăn đồ này kia theo thôi, còn bao nhiêu của cải tài sản ở trong nhà thì để lại đó. Thầy ngồi trong hết rồi bắt đầu thầy nói, thầy nhắc như vậy mà mấy con sẽ biết mà trong cái cảnh như vậy mà thầy là một gan dạ như vậy mới có đạt được. Chứ còn nếu mà cái người nhát gan thì thầy ở trên Hồ Sơn treo leo ở trên đỉnh một mình mà thầy mà gan dạ kinh khủng, người ta nói ma thiên lãnh mà thầy dám ở trên ma thiên lãnh. Còn thầy thì nghĩa thầy lên ở ba bữa là thầy chạy, thầy không dám ở. Đêm đầu thầy run ngay quá khé, thầy nói mà trời ơi con sợ chết ớn. Đêm thứ hai là ráng đó mà nằm trùm chứ không, không dám ló cái đầu ra. Đêm thứ ba là kể như sáng hôm sau là rút dù chạy hết giá, trời ơi sợ. Mà ổng là tu chuyển đề, ông lên ông cất cái tháp để mà ở trên chỗ ma thiên lãnh đó.